Chương 467, Cự Long giới diệt thế chi kiếp, chương 467, Cự Long giới diệt thế chi kiếp. Trưởng lão, Lo Dần sờ đi qua, hơi hơi không người. Loại kia dược tề. Cổ chậm rãi mở miệng. Là tại thiết thủ hoặc có lẽ là chiết xuất cự long huyết mạch sức mạnh. Trưởng lão, loại này dược tề là ta ngẫu nhiên từ trong di tích lấy được truyền thừa. Lo Dần sờ thản nhiên trả lời. A. Cổ lông máy nhíu một cái, không có tiếp tục truy vấn. Ánh mắt của hắn từ Lo Dần sờ trên thân rơi về phía lãnh chúa phủ phương hướng. Cái kia hai cái mới tới tiểu gia hỏa, động tâm. Hắn nói. Lo Dần sờ tâm, lần nữa nhấc lên. Hắn biết, cổ trong miệng tiểu gia hỏa chỉ chính là ở tại lãnh chúa phủ phòng khách đi liền cùng hẹn được hai vị truyền kỳ pháp sư. Bọn hắn đối ngươi dược tề cảm thấy rất hứng thú. Cổ quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía Lo Dần sờ. Đó chính là vãn bối hy vọng. Lo Dần sờ trả lời. Cổ nhìn xem hắn, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia ý vị không rõ thân sắc. Có chút ý tứ. Hắn gật đầu một cái. Dùng bọn hắn thứ cảm thấy hứng thú, đem bọn hắn cột vào trên thuyền của ngươi. Tiểu tử, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh một chút. Tại trước mặt trưởng lão, vãn bối không dám múa dịu qua mắt thợ. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cổ từ chối cho ý kiến, hắn nói: "Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, chân chính cường đại vĩnh viễn bắt nguồn từ tự thân." Hắn vòng quanh Lo Dần sờ, chậm rãi đi một vòng, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt tại hắn trên thân, vừa đi vừa về đánh giá. "Ngươi trên thân có rất nhiều bí mật." Cổ đột nhiên nói. Lo Dần sờ giật mình trong lòng. "Trưởng lão, không cần khẩn trương." Cổ khoát tay áo, vẻ mặt trên mặt vừa khôi phục loại kia không hề bận tâm bình tĩnh. "Mỗi người đều có bí mật của mình. Ta sống lâu như vậy, thấy qua bí mật so ngươi ăn qua muối đều nhiều hơn. Ta đối ngươi bí mật không có hứng thú." Hắn nói, lời nói xoay chuyển. Tiếp đó, ngón tay của hắn chỉ hướng bầu trời. "Ta có thể cảm giác được, từ hai mặt trời lặng không bắt đầu từ ngày đó, chúng ta sinh tồn cự long giới liền nên đón một hồi đầy đủ hủy diệt thế giới này tai nạn. Một hồi cực lớn phong bạo, cũng tại cự long giới nổi lên ngàn năm." Đại trưởng lão Cổ chậm rãi nói. "Hai mặt trời lặng không?" Lo Dần sờ tò mò hỏi. "Từ ngàn năm phía trước Bạch Nguyệt sụp đổ đến 300 năm trước hai mặt trời cùng hiện ở bầu trời. Trận này xâm lấn cự long giới chiến tranh đã kéo dài ngàn năm. Hai mặt trời lặng không chính là hai thế giới ý chí đối kháng, chỉ có làm một phương triệt để thôn vệ hết trong đó một phương, trận này kéo dài ngàn năm chiến tranh mới có thể phân ra kết quả. Nếu như đại biểu cự long giới ban ngày bị thôn vệ, như vậy thì là thế giới của chúng ta hướng đi diệt vong một khắc này." Hắn nói xong, liền không nhìn nữa Lo Dần sờ, mà là quay người, bước tập tên bước chân, chậm rãi đi vào trong bóng tối. "Chỉ là các ngươi thế giới, sao lại không phải như thế đâu?" Đại trưởng lão Cổ đi xa sau, vừa thổi qua tới một câu thở dài, tiếp đó thân ảnh rất nhanh liền cùng bóng đêm hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Phản phất, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Quảng trường chỉ còn lại Lo Dần sờ một người, đứng ngơ ngác tại chỗ, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cùng phong thổi qua, đống lửa phát ra một hồi nổ đùng, đem cái bóng của hắn trên mặt đất kéo đến lúc dài lúc ngắn. Sáng sớm ngày hôm sau, khi thứ nhất sợi dương quang xuyên thấu đầu mùa đông sương mù chiếu vào lãnh chúa phủ thời điểm, Lo Dần sờ cửa thư phòng bị gõ. "Đi vào." Cửa bị đẩy ra, là Đi Lìn pháp sư cùng Én Đèo đại sư. Lo Dần sờ trên mặt lộ ra nụ cười, đứng lên nên đón tiếp lấy. "Hai vị đại sư, sớm." "Sớm." Đi Lìn pháp sư mỉm cười đáp lại, ánh mắt của hắn cũng không lấy dấu vết tại Lo Dần sờ trên thân đánh giá, tựa hồ muốn từ hắn trên thân nhìn ra thứ gì. Hẹn Mèo đại sư thì không có tốt như vậy kiên nhẫn, hắn vừa vào cửa sẽ mở cửa gặp vùng núi nói: "Lo Dần sờ tiểu tử, đừng nói nhảm. Ngươi nói cá voi chúng ta không thấy, hôm nay tới là vì ngươi ngày hôm qua hai bình dược tề." Trong mắt của hắn lập loè thuộc về ma pháp sư của nhiệt. "Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi, cái kia dược tề còn có hay không?" Lo Dần sờ nghiêng người làm một cái mời thủ thế, đem hai vị chuyển kỳ pháp sư dẫn tới khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Hắn tự thân vì hai người rót trà nóng, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng: "Không dối gạt hai vị đại sư, cái kia dược tề ta đặt tên là Phi Long huyết mạch dược tề, là từ hắc thạch lĩnh bả mạ bị đại sư luyện chế." "Bả mạ bị? Cái kia luyện kim quỷ tài?" Hẹn Mèo đại sư trong mắt chợt lóe sáng. "Cái kia dược tề cách điều chế, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút?" Hẹn Mèo đại sư nói đến một nửa, ý thức được yêu cầu của mình có chút quá phận, vội vàng nói bổ sung: "Chúng ta có thể bảo đảm không tiết ra ngoài, hơn nữa nguyện ý cung cấp đầy đủ thủ lao xem như trao đổi." Đối với một cái luyện kim sư mà nói, một cái trước nay chưa có, đủ để khai sáng một cái hoàn toàn mới lưu phái dược tề phối phương, nó sức hấp dẫn không thua gì một kiện thần binh đối với kỵ sĩ dụ hoặc. Lo Dần sờ nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng không dằn nổi, cười cười lắc đầu: "Phối phương chỉ sợ không được, đó là ta cùng dưới trướng kỵ sĩ xuất sinh nhập tử từ trong di tích lấy được, là hắc thạch lĩnh sống yên phận căn bản, tha thứ văn bối không thể đem nó bày ra tại ngoại nhân." Lo Dần sờ ngữ khí thành khẩn mà kiên quyết. Hắn biết thích hợp cự tuyệt mới có thể tốt hơn nắm giữ quyền chủ động, nếu như hắn không chút do dự liền đem phối phương giao ra, ngược lại sẽ để cho đối phương kinh thị. "Ngươi!" Hẹn Mèo đại sư bỗng nhiên đứng lên, một cỗ khí nóng hơi thở từ hắn trên thân tản mắt ra, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều lên cao mấy phần. "Hẹn Mèo!" Đi Lìn pháp sư mở miệng, hắn đưa tay ra đè xuống chính mình vị lao hữu này bả vai. "Ngồi xuống." Hẹn Mèo đại sư nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ một lần nữa ngồi xuống lại. Đi Lìn pháp sư nhìn về phía Lo Dần sờ. "Lo Dần sờ bá tước, chúng ta hiểu ngươi lo lắng." Hắn chậm rãi nói, "Chúng ta không có ý định nhìn trộm bí mật của ngươi. Trường không cự long sức mạnh một mực là ma pháp sư môn nghiên cứu trọng yếu đầu đề. Loại này dự tệ, sự xuất hiện của nó đã phá vỡ chúng ta đối với luyện kim thuật, thậm chí đối với toàn bộ hệ thống sức mạnh cố hữu nhận thức. Nó ẩn chứa trong đó giá trị không thể đánh giá, cho nên chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành một lần." Hợp tác. Hợp tác. Trong mắt Lo Dần Sở thoáng qua một nụ cười. Cái này mới là hắn chân chính muốn nghe đến. Không biết đại sư nói tới hợp tác là chỉ. Hắn ra vẻ không hiểu hỏi. Rất đơn giản. Đi Lìn pháp sư nói, chúng ta hy vọng thêm vào lãnh địa của ngươi đối với loại này huyết mạch dược tế nghiên cứu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Đương nhiên, chúng ta sẽ không công nghiên cứu. Xem như trao đổi, chúng ta có thể cung cấp một chút thứ đồng giá. Tỷ như, một chút chúng ta cất giữ, sớm đã thất truyền luyện kim bản thảo. Lại hoặc là, một chút chúng ta tự tay chế tác ma pháp trang bị. Hoẹn Đèo đại sư cũng tại một bên, giọng ồm ồm mà nói bổ sung. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta thậm chí có thể tự mình ra tay, giúp ngươi đem ngươi tòa kia tân thành thị tất cả pháp trận phòng ngự đều một lần nữa chủ tính một lần. Ta bảo đảm, nó kiên cố trình độ ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Hai vị truyền kỳ pháp sư, vì nhận được nghiên cứu dược tề cơ hội, vậy mà không tiếp khai ra phong phú như vậy điều kiện. Lo Dần Sờ trong lòng, sớm đã trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt của hắn, nhưng như cũng là một bộ do dự không quyết định, phản phất tại gian khổ cân nhắc bộ dáng. Hắn biết, bây giờ còn không phải lập tức đáp ứng thời điểm. Hắn cần lại thêm một mùi lửa. Hai vị đại sư hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Hắn thở dài, nói: "Hai vị tiền bối xin cho phép ta suy nghĩ mấy ngày, lại cho hai vị trả lời chắc chắn." Sau đó, hắn lại nói: "Ta phải đi ra dịp phần kỵ sĩ đã hồi âm, Vân Hải Cự Kình hai ngày này liền sẽ trở về." Hai ngày sau, Vân Hải Cự Kình thân thể cao lớn giống một tòa nổi đồng bền giữa không trung hoàn đảo, im lặng lướt qua hắc thạch lĩnh bên trên phương tầng mây, tại đầu mùa đông mỏng manh dưới ánh mặt trời, bỏ ra mênh mông bóng tối. Màu xanh trắng làn da bóng loáng như ngọc, mấy đạo chưa hoàn toàn khép lại vết sẹo, giống như điêu khắc ở trên dãy núi cổ lão phù văn, nói nó kinh nghiệm đã từng trải hung hiểm. Gà Tu đứng tại Cự Kình rộng lớn trên sống lưng, hai tay chắp sau lưng, sơn khâu cự nhân đặc hữu khôi ngô thân hình, tại gào thét mà qua trong gió, giống như một tôn không cách nào dung chuyển thiết tháp. Mấy ngày, hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Đại nhân mệnh lệnh lúc nào cũng đơn giản mà rõ ràng, cực ít giống lần này bản thân mâu thuẫn. Trước mấy ngày, đại nhân để cho hắn mang theo đại gia hỏa này đi Hải Âu cảng hải vực phụ cận kiếm ăn, nói là để nó ăn no rồi trở lại. Cũng không có qua mấy ngày, một tờ cấp lệnh vừa thông qua phi mã kỵ sĩ, hỏa thiêu hỏa liệu đem hắn triệu hồi. Cái này hai đạo bản thân mâu thuẫn mệnh lệnh, dụ ý ở đâu? Gà Tù gãi gãi chính mình viên kia đầu lâu to lớn. Hắn không nghĩ ra. Chẳng lẽ là Hắc Thạch Lĩnh vừa gặp được phiền phức gì, cần đại gia hỏa này. Nhưng nhìn lãnh địa bộ dáng, một mảnh bận rộn hưng thịnh, không giống như là có chiến sự bộ dáng. Gió từ bên thai gào thét mà qua, thổi đến hắn rộng lớn áo da thú bào bay phất phới. Gà Tù dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Hắn có cái điểm tốt, hoặc có lẽ là, sơn khâu cự nhân nhất tộc phần lớn đều có cái chỗ mạnh này. Không nghĩ ra sự tình, liền không thèm nghĩ nữa. Bọn hắn thờ phụng đơn giản nhất logic, đó chính là nắm đấm cùng phục tùng. Nắm đấm chinh phục quân địch. Phục tùng càng có trí tuệ người lãnh đạo. Đại nhân trí tuệ, xa không phải hắn viên này chỉ chứa phải hạ chiến đấu cùng thịt nướng đầu có thể phỏng đoán. Hắn chỉ cần dựa theo đại nhân mệnh lệnh đi làm là đủ rồi. Ô, Vân Hải Cự Kình phát ra một tiếng kéo dài không linh kêu to, giống như là tại tuyên cáo chính mình quay về. Nó thân thể cao lớn chậm rãi hạ thấp độ cao, xuyên qua thật mỏng tầng mây, phía dưới, tòa kia tại sơn mạch cùng bình nguyên chỗ giao giới đột ngột từ mặt đất mọc lên tân sinh thành thị, hình dáng càng rõ ràng. Hắc Thạch Thành. Nhìn xem cái kia từng đạo đã khép lại màu đen tường thành, nhìn xem nội thành răng khắp nơi đường đi cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc hình thức ban đầu, nhìn xem cái kia không cân nhắc như là kiến hôi tại trên công trường bận rộn thân ảnh, gã tù trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười thật thà. Đây chính là bọn họ nhà. Đại nhân chỉ huy bọn hắn, một gạch một đá, tự tay tạo dựng lên nhà. Vân Hải Cự Kình bình ổn mà hạ xuống. Gã tù từ kình trên lưng nhảy xuống, cái kia vượt qua 10m chiều cao, để cho hắn lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hắn vô cự kình cái kia giống như một mặt tường bích một dạng thân thể, giọng ồm ồm mà nói: "Đại gia hỏa, nghỉ ngơi thật tốt, ta một hồi lại tới tìm ngươi." Vân Hải Cự Kình lung lay đầu lâu khổng lồ, phát ra một tiếng khét đê. Thu xếp tốt đại gia hỏa này, gã tù mở ra bước chân, hướng về cách đó không xa cự nhân doanh địa đi đến. Còn chưa đến gần, từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh cùng tục tằng tiếng giống, liền theo cơn gió chuyển tới. Giữa doanh trại trên đất trống, gọt đồ cùng một đang tại giao đấu. Cùng trong ngày thường loại kia thuần túy so đấu sức mạnh đấu vật khác biệt, hôm nay giao đấu, rõ ràng càng giống là một hồi thí nghiệm. Gọt đồ đứng tại sân bãi trung ương, hai chân giống như cây giả cuộn rễ như vậy thật sâu đâm vào trong đất bùn. Hắn không giống như ngày thường vùng vẫy nắm đấm, mà là hai tay lập tức, mười ngón tay xuề ra, tựa hồ tại thao túng một loại nào đó không nhìn thấy năng lực. Rất nhanh, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Lên. Gót đồ gầm nhẹ một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ lên trên. Ầm ầm. Một mặt từ cứng rắn nham thạch tạo thành, dày đến cân nhắc mét cực lớn tường đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bên kia ủ hung hăng đánh ra. A. Liên chút trò lửa bị này. Tụt phát ra một tiếng khinh thường gào thét, hắn cái kia thân bạo tạc tính chất bắp thịt dưới ánh mặt trời phản xạ cổ đồng sắc lập lây. Đối mặt bức tường kia gào thét mà đến tường đất, hắn không tránh không né. Hữu quyền nắm chặt, trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt từng cục, gân xanh giống như lượn quanh cầu long như vậy bạo khởi. Cho ta đầy nát. Hắn trợn quát một tiếng, một quyền cách không vung ra. Không có đấu khí tia sáng, không có ma pháp lập lòe, chỉ có rất thuần túy, đem lực lượng cơ thể thôi phát đến mức tận cùng một quyền. Vâng. Quyền phong cùng tường đất va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Mặt kia đủ để ngăn chặn công thành truy đụng kiên cố tường đất, dưới một quyền này, giống như bị thiết truy đập trúng bánh bích quy, từ giữa đó ầm ầm nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Vẫn chưa xong đâu. Gọt đồ trong mắt chợt lóe sáng, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Phốc, phốc, phốc. Tụt mặt đất dưới chân, không có dấu hiệu nào thoát ra cân nhắc 10 cái sắc bén vô cùng gai đất, giống như rắn độc răng nanh, từ đủ loại xảo trá góc độ, đâm về mắt cá chân hắn cùng bắp chân. Tụt phản ứng nhanh đến mức kinh người, hai chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể cao lớn giống như đạn pháo phóng lên trời, ở giữa không trung lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cái này chí mạng vây công. Gọt Đồ, ngươi đây là muốn ta mạng a? Tụt rơi trên mặt đất, bất mãn quát. Gọt Đồ lại không có để ý tới oán trách của hắn, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, càng nhiều tầng đất, càng nhiều gai đất, từ bốn phương tám hướng hiện lên, tạo thành một cái cực lớn lồng giam, tính toán đem một triệt để vây chết ở bên trong. Tụt giống như một đầu bị chọc giận mang yêu, gơ một đôi thiết quyền, đem không ngừng xuất hiện gai đất cùng tầng đất, từng quyền, tận cân nhắc đánh nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giác đấu trường bên trong, bụi đất tung bay, oanh minh không dứt. Gã Tu nhìn lấy một màn này, không khỏi cười lên ha ha. Hắn nhìn ra được, Gọt Đồ hiển nhiên là đang thí nghiệm chính mình đối với thổ nguyên tố lực khống chế. Những ngày này, hắn đi theo ma pháp sư Mạ Dìn học tập, mặc dù còn không có giác tỉnh lĩnh vực, nhưng rõ ràng đối với thổ nguyên tố khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ma Út thì thành hắn tốt nhất bồi luyện. Hắc, hai người các ngươi, tính ta một người. Gã Tu lớn giống một tiếng, hoạt động một chút gân cốt, đang chuẩn bị xông vào trong tràng, tham dự vào tràng náo nhiệt này đích giác đấu bên trong. Đúng lúc này, phương bắc bầu trời, một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang truyền đến, vang vọng cả bầu trời. Chương 468, không gian bạo động cùng sơn lĩnh cự nhân gạ rủ. Chương 468, không gian bạo động cùng sơn lĩnh cự nhân gạ rủ. Trước một giây, bầu trời vẫn là vạn dặm không mây, một mảnh trong suốt xanh thẳm. Sau một giây, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén, không có dấu hiệu nào bao phủ cả phiến thiên địa. Gió ngừng. Trong doanh địa, đống lửa hỏa diễm không còn nhảy lên, đã biến thành một bụi cứng ngắc, quỷ dị cam màu đỏ. Đang tại giác đấu Gọt Đồ cùng Út, động tác đống nhiên cứng đờ, bọn hắn không hẹn mà cùng dừng tay lại. Trong doanh địa tất cả đang tại trò chuyện, vui đùa ầm ĩ, rèn luyện vũ khí cự nhân cũng đều dừng lại động tác trong tay. Ánh mắt mọi người đều xuống ý thức, nhìn về phía phương bắc bầu trời. Gã Tù cái kia chuẩn bị bước chân cũng ngừng ở giữa không trung. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong cặp mắt kia lộ ra tên là kinh hãi cảm xúc. Phương bắc bầu trời, Hắc Thạch Sơn mạch cái kia liên miên phập phồng quần sơn phía trên. Cái kia phiến nguyên bản tinh khiết giống như một khối lam bảo thạch mặt trời, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ và mẹo biến hình, giống như là một khối bị đầu nhập vào nhiệt độ cao lò luyện pha lê. Ngay sau đó, tê lặng. Một tiếng phảng phất vải vóc bị xé đứt, sắc bén mà chói tai tiếng vang từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Một đường nhỏ xíu, đen như mực vết rách, chống rông xuất hiện ở quần sơn trên không. Cái kia vết rách xuất hiện trong ngay mắt, tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh dây leo, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn, khuyết trương. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo. Trong ngay mắt, Hắc Thạch Sơn mạch trên không, cái kia phiến bao trùm phương viên cân nhắc ngàn dặm bầu trời, triệt để bể nát. Từng đạo dữ tợn vết nứt không gian, giống như ước vạn đạo màu đen lôi đỉnh, ở trên bầu trời của vũ, xen lẫn, đem toàn bộ bầu trời đều sẽ rách thành một khối tan cảnh, làm người tuyệt vọng ghép hình. Một hồi bao trùm phương viên cân nhắc ngàn dặm, trước nay chưa có. Không gian phong bạo phủ xuống, lãnh chúa phủ đỉnh chót. Đây là cả tòa Hắc Thạch thành cao nhất chỗ, tầm mắt mở rộng, đủ để đem hơn phân nửa Hắc Thạch Sơn mạch hình dáng thu hết vào mắt. Lo Dần Sơ đứng tại ban công biên giới, hai tay chắp sau lưng. Hắn bình tĩnh đứng xem phương bắc phía chân trời trận kia cảnh tượng như tận thế. Tại bên chân của hắn, ba cái lông sủ tiểu gia hỏa, tư thái khác nhau. Nguyệt quang thân người cong lại, trắng như tuyết lông tóc không gió mà bay, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhạt nhìn chằm chằm phương bắc, trong cổ họng phát ra trận trận trầm thấp ồ ồ âm thanh. Thiểm điện thì có vẻ hơi sốt ruột bất an, nó vòng quanh Lo Dần Sờ bên chân càng không ngừng quay tròn, bộ lông màu xanh lam ở giữa, thỉnh thoảng có thật nhỏ hồ quang điện tí tách văng rội, tựa hồ đối với trong không khí cái kia cổ phần hỗn loạn mà năng lượng của bạo, cảm thấy cực không thoải mái. Ma Than Cầu, đối không gian biến hóa mẫn cảm nhất. Nó không giống nguyệt quang cùng thiểm điện như vậy sốt ruột, chỉ là lặng lặng ngồi chồm hổm ở nơi nào, ngẩng lên nho nhỏ đầu, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, không nháy mắt nhìn qua phương bắc cái kia phiến bể tan cảnh bầu trời. Trong ánh mắt của nó, không có sợ hãi, không có cảnh giác, chỉ có một loại gần như si mê chuyên chú. Phảng phất tại thưởng thức một hồi long trọng mà tráng lệ khói lửa. Ầm ầm, trầm muộn tiếng oanh minh từ phong bạo trung tâm truyền đến. Đây không phải là tiếng sấm, mà là không gian tại phá toái cùng gây dựng lại thời điểm, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắc Thạch Sơn mạch quần sơn phía trên, từng đạo đen như mực vết nước không gian, giống như dương lên cự thú miệng, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh. Tia sáng, tầng mây, không khí, tất cả tới gần kẽ hở đồ vật, đều trong nháy mắt bị bóp méo, kéo dài, tiếp đó bị không chút lưu tình hút vào cái kia phiến không biết bên trong hư không. Một chút vết nước tại thôn vệ sau đó, vừa bỗng nhiên phun ra đủ mọi màu sắc. Cùng bạo năng lượng loạn lưu. Những năng lượng kia hiện ra một loại cực trạng thái không ổn định, bọn chúng trên không trung va chạm, chôn bụi, bộc phát ra rực rỡ nhưng lại chí mạng tia sáng. Toàn bộ bầu trời đã biến thành một nồi bị nấu sôi, từ bị diệt cùng hỗn độn tạo thành xúc đặc. Trận này kinh khủng không gian phong bạo kéo dài suốt gần 3 giờ. 3 giờ bên trong, toàn bộ Hắc Thạch lĩnh đều bao phủ tại một mảnh kiểm chế mà khủng hoảng trong không khí. Các lĩnh dân trốn ở chướng đồng của mình hoặc mới xây trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, hoảng sợ nhìn qua phương bắc cái kia phiến kỳ quái, giống như luyện ngục một dạng bầu trời. Kỵ sĩ nhóm thì toàn bộ vũ trang mà canh giữ ở trên tường thành. Khẩn trương nhìn chăm chú lên phong bạo động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh bất luận cái gì tình trạng đột phát. Cuối cùng, khi Thái Dương ngã về tây thời điểm, trận kia tứ ngược cân nhắc giờ không gian phong bạo bắt đầu chậm rãi lắng lại. Trên bầu trời, những cái kia giữ tợn màu đen vết nước, giống như thủy triều xuống nước biển, chậm rãi co vào, khép lại. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu cũng dần dần tiêu tan, quy về hư vô. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đường thật nhỏ vết nước không gian cũng hoàn toàn biến mất trong không khí thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất đều dài dáng dấp thở dài một hơi. Bầu trời khôi phục nguyên dạng, chỉ là cái kia phiến bị phong bạo tàn phá bừa bãi qua khu vực. Tầng mây mỏng manh hiện ra một loại bị rửa sạch qua, xanh sẽ có chút quỷ dị màu xanh thẳm. Gió lại bắt đầu lại từ đầu di động. Phương xa truyền đến côn trùng kêu to cùng chim chóc gáy chuyển. cái kia cổ phần bao phủ ở trong thiên địa, làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hai nạn, tựa hồ đi qua. Lo Dần Sơ một mực căng thẳng thân thể, cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Hắn xoay người, vuốt vuốt nguyệt quang đầu, tiếp đó đem một mực mắt không chớp than cầu, bế lên. Lo Dần Sơ đem ánh mắt nhìn về phía bên người Kim Long Thái Dương. Thái Dương. Bên cạnh, Thái Dương đầu tỏ quay lại. Ngươi đi một chuyến Hắc Thạch Sơn Mạch. Lo Dần Sơ nói. Tìm được Hắc Vương. Nói cho nó biết, ta muốn nó lập tức phái ra dưới quyền tất cả ma vật, tìm cho ta lượt Hắc Thạch Sơn Mạch mỗi một cái xóa xỉnh, mỗi một cái khe hở. Tìm được cái kia bởi vì không gian phong bạo mà từ chôn cất chỗ, một lần nữa như thế. Philip di động luyện kim công xưởng. Ngang. Thái Dương phát ra một tiếng long ngâm, bày ra long rực bay lên không trung, hóa thành một đường kim sắc lưu quang biến mất ở phương bắc phía chân trời. Bóng đêm như mực. Hắc Thạch Sơn Mạch, tại nguyệt quang chiếu rọi, giống như một đầu ẩn nút viễn cổ cự thú, liên miên lưng núi là nó trần trụi xương cốt, mênh mông rừng rậm là nó màu đậm da lông. Một tiếng sắc bén mà cao vút tê mình, phá vỡ rừng núi yên tĩnh. Một đầu thân dài vượt qua 100 mét hắc long, bày ra nó cái kia to lớn long rực, từ một tòa ngọn núi cao nhất phía trên, phóng lên trời. Nó song long kia con mắt, quét qua phía dưới mênh mông lãnh địa, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam. Chính là Hắc Thạch Sơn Mạch chủ thể, Hắc Vương. Hắn đây bên cạnh, một cái lĩnh vực cấp cầu đầu nhân phù thủy khống chế bức long ở bên. Một bên khác, một cái lĩnh vực cấp hạ tỷ yên lặng đi theo, chính là Hắc Vương Tân Thu phục hạ tỷ nữ vương Lệ Lìn. Tại phía sau của nó, cân nhắc lấy vạn kế ma vật, giống như nước thủy triều đen kịt, từ sơn mạch trong các ngõ ngách tuôn ra. Khát máu xài lang nhân cơ thô giáp cốt đúa, phát ra trận trận rợn người chu lên. Thanh đoàn cầu đầu nhân kéo ra trong tay cốt cung, dầm dạp chẳng chịt mũi tên tại nguyệt quang xuống phản xạ lạnh lẽo hàn mang. Tô giơ nện bộ ngực của mình, cực lớn lang nha bổng trên không trung vung mạnh nằm ngoài rít gạo phong thành, chấn động đến mức cây cối chung quanh tốc tốc phát run. Bước long, hồng hỏa ma nha, hạ tỷ, vô cùng vô tận phi hành ma vật, trên không trung tạo thành một mảnh cực lớn mây đen, che đậy bầu trời tinh nguyệt. Giống. Hắc Vương lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Hắc Thạch Sơn Mạch Vương, hạ mà hắn mệnh lệnh. Sau một khắc, chi này từ cân nhắc vạn ma vật tạo thành khổng lồ quân đội, chia ra không cân nhắc đường, giống như lược, tràn vào Hắc Thạch Sơn Mạch chỗ sâu, bắt đầu một hồi xưa nay chưa từng có, bao trùm toàn bộ sơn mạch lớn tìm kiếm. Bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái. Tìm được cái kia, tên là Phỉ Liệp Di Động Luyện Kim Công Xưởng. Hắc Thạch Linh phía đông, nằm sấp một đầu quái vật khổng lồ. Hai thân ảnh lơ lửng tại cự kinh đỉnh đầu, quanh thân không có bất luận cái gì sóng ma lực động. Chính là nghe tin chạy tới hai vị truyền kỳ pháp sư, Đi Linh cùng Mẹ Đẹo. Thật là một cái kỳ diệu sinh vật. Huyền pháp sư tinh thần lực giống như tinh tế nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào cự kình khổng lồ ý thức. Nó tinh thần chi hải, bao la giống một mảnh chân chính hải dương, nhưng lại đơn thuần giống đứa bé. Đi Linh pháp sư, vị kia lúc nào cũng người mặc thẳng lễ phục lão giả, hai tay chắp sau lưng. Đơn thuần là bởi vì thế giới của nó bên trong uy hiếp không đủ nhiều. Hắn âm thanh thông qua tinh thần lực trực tiếp truyền lại cho Huyền Đẹo. Ta cảm nhận được nó ký ức mạnh vụn, đồ rất thú vị. Huyền âm thanh bên trong mang theo phát hiện món đồ chơi mới hưng phấn. Cái này Vân Hải giới nắm giữ một bộ hoàn toàn độc lập với chúng ta chủ vật chất vị diện sinh thái tuần hoàn. Những cự kình này nguyên bản là nơi đó đỉnh cấp loài săn mồi. Nguyên bản, Đi Lìn pháp sư bắt được cái từ này. Đúng, nguyên bản. Huyền tinh thần lực hơi hơi ba động, từ sâu trong cự kình ký ức kéo ra khỏi nhất đoạn mơ hồ mà tràn đầy sợ hãi hình ảnh. Trong tấm hình, vô tận Vân Hải bên trên, bầu trời bị xé nứt mở một đường lỗ to lớn. Một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được cự trảo từ trong vết nứt nô ra. Cự trảo kia che khuất bầu trời, mỗi một phiến trảo nhận cũng giống như một tòa sơn mạch. Cự trảo nhẹ nhàng chụp tới, một đầu trưởng thành Vân Hải cự kình liền bị dễ dàng tóm lấy, giống như nhân loại từ trong nước mò lên một đầu cá bơi. Thiên chi trảo. Đi Lìn pháp sư âm thanh mang theo vẻ ngưng trọng. Cự kình ký ức bên trong là xưng hô như vậy loại sinh vật này, ý là xe rách bầu trời cự trảo. Hoẹn Đèo giải thích nói, trưởng thành thiên chi trảo từ hư không bên ngoài phủ xuống, tại Vân Hải giới sinh hạ hậu đại. Tiếp đó, bọn chúng sẽ đi săn Vân Hải cự kình, xem như ấu tể đồ ăn. Thằng đến thú con nắm giữ độc lập săn mồi năng lực, thiên chi trảo mới có thể mang theo bọn chúng, xé rách không gian, trở về hư khoảng không. Hai vị truyền kỳ pháp sư trầm mặc phút chốc, lấy thiên thai cấp Vân Hải cự kình làm thức ăn, cái kia trưởng thành thiên chi trảo vừa nên là kinh khủng bực nào tồn tại. Xem ra, hư không bí mật so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Đi Lìn pháp sư cảm thán nói. Sau một ngày, lãnh chúa phủ, thư phòng, trong lò sưởi tường hỏa diễm yên tĩnh thiếu đốt, phát ra tí tách nhẹ vang lên. Thái Dương hiếm thấy đã biến thành cam mèo bộ dáng, cùng Nguyệt Quang mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa trong phòng cùng Lo Dần Sờ làm bạn. Cửa thư phòng bị thân vệ đội trưởng Lệ Đờ nhẹ nhàng đẩy ra. Đại nhân, khách nhân đến. Để cho hắn đi vào. Lo Dần Sờ gật gật đầu. Lệ Đờ nghiêng người sang, một cái thấp bé thân ảnh từ phía sau hắn đi đến. Người đến khoác lên một kiện rộng lớn nhân loại áo choàng, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều trùm lên bên trong, có vẻ hơi hài hước. Nó rộng vành mũ trùm đè rất thấp, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Hắn đi đến trước bàn sách, dừng lại bước chân, sau đó dùng một đôi gầy nhom mọc ra vảy móng vuốt, vén lên trên đầu mũ trùm. Dưới mũ trùm là một cái hiện đầy rậm rạp vảy màu đen cầu đầu nhân mặt. Cặp kia con mắt đục ngầu bên trong lập loè ánh sáng rào hoạt. Lĩnh vực cấp cầu đầu nhân phù thủy. Nó hướng về Lo Dần Sờ, thật sâu bái, tư thái thả cực thấp. Tôn kính nhân loại lãnh chúa, Hắc Long Vương dưới trướng người hầu, hướng ngài chí dĩ sùng cao nhất kính ý. Cầu đầu nhân phù thủy nói. Thái Dương ở bên cạnh làm phiên dịch. Lo Dần Sờ nói. Nói đi, Hắc Vương để ngươi đến mang tới tin tức gì? Hồi bẩm tôn quý đại nhân. Cầu đầu nhân phù thủy tư thái càng kiêm tốn. Nô Vương đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, điều động tất cả con dân đối với Hắc Thạch Sơn Mạch tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Nó dừng một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Ngay tại hôm nay sáng sớm, một nhánh xài lang nhân bộ đội tại Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ một cái sơn cốc có một cái trọng đại phát hiện. Lo Dần Sờ đánh mặt bàn ngón tay, ngừng lại. Hắn nhìn xem cầu đầu nhân phù thủy, ra hiệu nó nói tiếp. Nơi đó một ngọn núi, bởi vì ngày hôm trước không gian phong bạo mà sụp đổ. Cầu đầu nhân phù thủy ngữ tốc tăng nhanh một chút. Tại sụp đổ ngọn núi phía dưới, lộ ra một tòa hoàn toàn do kim loại tạo thành kiến trúc. Tiểu kiến trúc rất cổ quái, phía trên hiện đầy chúng ta xem không hiểu luyện kim đường vân. Nô Vương cho rằng, cái kia hẳn là chính là ngài muốn tìm, Philip di động luyện kim công xưởng. Trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong lò sưởi tường hỏa diễm, hơi nhúc nhích một chút. Tìm được. Trong mắt Lo Dần Sờ, thoáng qua một đường tinh quang. Philip, vị kia truyền kỳ luyện kim đại sư, mất tích cân nhắc trăm năm di động công xưởng, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Rất tốt. Lo Dần Sờ mở miệng. Hắc Vương làm rất tốt. Nhận được khích lệ cầu đầu nhân phù thủy, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà, nó lời nói xoay chuyển, biểu lộ lại trở nên có chút sợ hãi. Nô Vương nói, sự tình có chút phiền phức. Nói, Lo Dần Sờ phun ra một chữ. Cái chỗ kia, cầu đầu nhân phù thủy thận trọng nói. Cái chỗ kia vừa vặn ở vào một vị đại nhân xào huyệt biên giới. Một vị đại nhân. Thái Dương ngáp một cái đuôi không kiên nhẫn vây vây. Tại Hắc Thạch Sơn mạch, ngoại trừ Hắc Vương, còn có vị nào đại nhân? Cầu đầu nhân phù thủy nuốt nước miếng một cái, khô không nói. Là Sơn Linh Chi Vương Gạ Dù. Cái tên này vừa ra khỏi miệng, liền nằm Thái Dương đều đống nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu vàng nóng bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Đầu kia ngủ say tại Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu sơn lĩnh cự nhân. Lo Dần Sờ lông mày hơi nhíu lên. Đúng vậy, đại nhân. Cầu đầu nhân phù thủy đầu người rủ xuống đến thấp hơn. Hắc Thạch Sơn mạch địa vực rộng lớn, nội bộ thế lực rắc rối phức tạp. Hắc Vương phạm vi thống trị cũng giới hạn tại Hắc Thạch Sơn mạch ngoại vi cùng khu vực đông bộ. Mà tại Hắc Thạch Sơn mạch trọng yếu nhất, rất hiểm trở khu vực trung bộ, chiếm cứ một cái ai cũng không dám trêu chọc tồn tại. Một đầu sống không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, thực lực đạt đến tiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân. Chương 469, khống chế thiên thai cấp ma xà khôi lỗi, chương 469, khống chế thiên thai cấp ma xà khôi lỗi. Chính là vị kia sơn lĩnh chi vương. Tòa kia luyện kim công xưởng liền xuất hiện tại xào huyệt của nó, chúng ta xưng là cự nhân chi miên sơn cốc phụ cận. Cầu đầu nhân phủ thủy âm thanh bên trong lộ ra sợ hãi. Vương phái đi ra xài lang nhân ở nơi đó tìm kiếm, bị tuần tra thạch nguyên làm phát hiện, kém chút không có thể sống lấy trở về. Vương nói, sơn lĩnh chi vương bởi vì không gian phong bạo, đã từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lo Dần Sờ tựa lưng vào ghế ngồi. Một cái thức tỉnh thiên thai cấp. Đây thật là cái tin tức xấu. Philip di động công xưởng đang ở trước mắt, lại bị một đầu thiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân ngăn chặn cánh cửa. Muốn lấy được đồ vật bên trong, nhất định phải từ vị này sơn lĩnh chi vương mí mắt đem tòa này chôn cất tại sụp đổ dưới ngọn núi luyện kim nhà xưởng móc ra. Lo Dần Sờ tìm được đại trưởng lão cổ thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Một lão giả đang ngồi ở một khối nô ra màu đen nham thạch bên trên, an tĩnh thả câu. Thân ảnh của hắn còn xuống, cùng chung quanh gầy trơ xương quái thạch hòa làm một thể, nếu không phải cái kia căn do không biết tên xương thú rèn luyện mà thành kỳ lạ cần câu, tại sắc trời sám trắng xuống hiện ra ôn nhuận ánh sáng, cơ hồ không cách nào đem hắn từ trong mảnh này xào xạc cảnh trí phân biệt ra được. Lo Dần Sờ thả nhẹ bước chân, không có lập tức tiến lên quấy rầy. Hắn biết, cổ ưa thích tiến tĩnh. Vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng lao nhân, trên thân lắng đọng lấy một loại không tranh quyền thế đạm nhiên, phản phất thế gian này hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Lo Dần Sờ ở cách hắn xa hơn 10 thước chỗ dừng lại, đứng bình tĩnh lấy. Thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ càng dài. Cổ cuối cùng có động tác. Cổ tay hắn lắc một cái kia xương thú cần câu, vạch ra một đường đường vòng cung lưu mỹ. Một đầu toàn thân đen như mực, mọc ra ba con mắt quái ngư, được vững vàng ném lên bờ. Cái kia cá rơi vào trên mặt tuyết, không có dây rùa, chỉ là dùng cái kia ba con ánh mắt lạnh như băng, lặng lặng nhìn xem cái này đưa nó câu xuất thủy mặt lão nhân. Có việc. Cổ không quay đầu lại. Trưởng lão. Lo Dần Sờ lúc này mới tiến lên mấy bước, hơi hơi không người. Vạn bối Lo Dần Sờ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Cổ đem đầu kia tam nhãn quái cá ném vào bên cạnh sọt cá, tiếp đó chậm rãi xoay người. Nói đi, chuyện gì? Tiểu tử, ngươi luôn luôn là không lợi lộc không dậy sớm. Lo Dần Sờ hít sâu một hơi. Hắn biết, tại cổ loại tồn tại này trước mặt, không cần thiết quanh co lòng vòng. Trường lão, thủ hạ của ta tại Hắc Thạch Sơn mạch phát hiện mới một cái thiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân dấu vết. Lo Dần Sờ cân nhắc từ ngữ. Hắn bởi vì trận này không gian phong bạo mà từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cổ nắm cần câu tay, có chút dừng lại. Nhưng hắn vẫn không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, ra hiệu Lo Dần Sờ nói tiếp. Nó chiếm cứ ở trong dãy núi bộ, một chỗ tên là Cự Nhân Chi Miên Sơn Cốc. Lo Dần Sờ nói. Đại trưởng lão cổ xoay người, nhìn xem Lo Dần Sờ. Sơn lĩnh cự nhân. Cổ chậm rãi phun ra bốn chữ. Đúng vậy. Lo Dần Sờ gật đầu. Cổ trầm mặc. Hắn cái kia trương cổ giếng không gợn sóng trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia chân chính cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn đứng lên, cái kia thân hình vẫn như cũ còn xuống, lại tại đứng lên trong nháy mắt, cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa ảo giác. Có ý tứ. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn nhìn xem Lo Dần Sờ, hỏi: "Ngươi tìm nó làm cái gì?" Tên kia cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. "Không dối gạt trưởng lão." Lo Dần Sờ nói. "Trăm năm trước mất tích truyền kỳ luyện kim đại sư Philip, hắn di động luyện kim công xưởng, ngay tại tòa kia sơn cốc. Vài ngày trước không gian phong bạo, để nó từ chôn cất chỗ lộ ra. Tòa kia luyện kim công xưởng, đối với ta, đối với Hắc Thạch Lĩnh, đều cực kỳ trọng yếu. Ta nhất định phải đạt được nó." Lo Dần Sờ nói. "Nhưng mà, thật bất hạnh là, tòa này luyện kim công xưởng vị trí liền tại đây vị sơn lĩnh cự nhân xảo huyệt phụ cận." Cô nhìn xem hắn, không nói gì. Lo Dần Sờ có thể cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bao phủ chính mình. "Cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, đi đuổi đi đầu kia sơn lĩnh cự nhân." Cổ cuối cùng mở miệng, một lời vạch trần Lo Dần Sờ ý đồ đến. Văn bối không dám yêu cầu xa vời. Lo Dần Sờ cúi đầu, chỉ là muốn mời trưởng lão cùng ta cùng đi, xem là có phải có khả năng hòa bình giải quyết. Nếu như thực sự không được, văn bối lại nghĩ những biện pháp khác. Cổ nhìn xem Lo Dần Sờ bộ dạng này cung kính bên trong mang theo rào hoạt dáng vẻ, đống nhiên cười. Tiếng cười kia khàn khàn, lại mang theo một loại cởi mở ý vị. Đi, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch ngươi điểm này tiểu tâm tư. Hắn khoát tay áo, ngươi muốn cho ta ra tay, nói thẳng chính là. Lo Dần Sờ tâm, đống nhiên buông lỏng. Ta đáp ứng ngươi. Cổ nói, ta tới các ngươi thế giới này, vốn là đến xem thế giới này. Một cái thiên thai cấp sơn lĩnh cự nhân, ta không ngại đi xem một chút. Hắn dừng một chút, trong đôi mắt đục ngầu, thoáng qua một đường tinh quang. Hơn nữa, ngươi tới được cũng khéo. Cổ chậm gì gì địa, đưa tay vào chính mình cái kia rộng lớn trong tay áo. Lo Dần Sờ nín thở, chỉ thấy cổ từ trong tay áo móc ra một thứ. Đó là một cái vô cùng dữ tợn đầu rắn. Nó ước chừng to bằng cái thớt, toàn thân từ một loại không biết tên băng tinh điêu khắc thành, tản ra hàn khí thấu xương. Toàn bộ đầu rắn tạo hình hung lệ mà bá đạo, cho dù là tử vật, vẫn như cũ tản ra một cỗ làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng. Chính là Lo Dần Sờ giao cho đại trưởng lão cổ cựu đầu ma xà đầu người băng phong. Ngươi nhờ ta luyện chế đồ vật, hoàn thành. Cổ đem viên kia giữ tợn đầu rắn, tùy ý quăng cho Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ vội vàng hai tay tiếp nhận. Viên kia giữ tợn đầu rắn vào tay, một cỗ lạnh leo thấu xương theo Lo Dần Sờ bàn tay, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn đấu khí tự động vận chuyển, mới đưa cỗ hàn khí kia xua tan. Cái này còn vẹn vẹn một kiện tử vật. Lo Dần Sờ nâng viên này nặng nề đầu rắn, hắn có thể thấy rõ, đầu rắn mặt ngoài những cái kia băng tinh tạo thành lân phiến phía dưới, có vô hình sức mạnh dương chậm rãi chảy xuôi, giống như nắm giữ sinh mệnh huyết mạch. Bên trong ma xà ý chí đã bị ta triệt để xua tan. Cổ âm thanh ở một bên đều. Nó bây giờ chỉ là một bộ không có sức mạnh thể xác. Một kiện. Chờ đợi chủ nhân binh khí. Hắn nhìn xem Lo Dần Sờ, trong đôi mắt đục ngầu, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Ngươi đem chính mình tinh thần ý chí là cấn tại cái này chủ ma hạch phía trên. Từ nay về sau, nó chính là ngươi ý chí kéo dài, là thân thể ngươi một bộ phận. Ý nghĩ của ngươi chính là hành động của nó. Lo Dần Sờ gật đầu một cái, hắn có thể hiểu được cổ ý tứ. Cô này thiên thai cấp khối lỗi, không có linh hồn của mình, mà hắn, Lo Dần Sờ, trở thành linh hồn của nó. Hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, đem viên kia tên là băng phong ma bài đặt ngang ở trên hai đầu gối của mình, nhắm mắt lại, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh lại. Một tia vô hình nhưng lại ngưng thực vô cùng tinh thần lực, giống như một cây mảnh khảnh ngân châm từ mi tâm của hắn nô ra, cẩn thận từng ly từng tí đâm về phía băng phong ma bài bên trong. Đồng nhiên, cơ thể của Lo Dần Sờ run lên, ý thức của hắn phảng phất bị một cỗ cực lớn hấp lực trong nháy mắt quăng vào một cái băng lãnh hắc ám mênh mông vô ngần thế giới. Đây là băng phong ma bài nội bộ, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng băng tuyết năng lượng nguyên tố, giống như tinh hà như vậy tại trung quanh hắn chậm rãi chảy xuôi. Hắn có thể cảm giác được mảnh này năng lượng trong hải dương đã từng có một cái vô cùng cường đại ngang ngược hỗn loạn ý chí tồn tại qua, nhưng bây giờ cái kia ý chí đã bị triệt để xóa đi, chỉ còn lại rất thuần túy nguyên thủy nhất năng lực, giống như một cái bị lau chùi sạch sẽ giấy trắng. Lo Dần Sờ ổn định tâm thần, tinh thần lực của hắn bắt đầu ở mảnh này năng lượng trong hải dương khắc xuống thuộc về mình nhân ký. Đây không phải là đơn giản tiếp xúc, mà là một loại cấp độ sâu dung hợp. Hắn đem chính mình ý chí từng giờ từng phút địa dung nhập vào mảnh này thuần túy năng lực bên trong. Quá trình này cần cực độ chuyên chú cùng khổng lồ tinh thần tiêu hao. Lo Dần Sờ tinh thần lực hóa thành một thanh vô hình đao khắc tại chương này tên là băng phong trên tờ giấy trắng khắc xuống tên của mình. Hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tại trong cảm nhận của hắn phản phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng khi hắn khắc xuống cuối cùng một bút, toàn bộ ma hạch nội bộ năng lực hải dương ầm ầm chấn động. Những cái kia nguyên bản làm theo ý mình chậm rãi chạy băng nguyên tố phản phất tìm được bọn chúng quân vương. Bọn chúng bắt đầu lấy Lo Dần Sờ tinh thần lạc ấn làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái cực lớn mà thâm thúy vòng xoáy. Lo Dần Sờ cảm thấy mình cùng cái này ma hạch, cùng cỗ này khôi lội ở giữa thành lập nên một loại huyết mạch tương liên, một dạng liên lạc chặt chẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó mỗi một tấc cấu tạo, mỗi một đầu mạch năng lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cỗ này băng lãnh thể xác đang khát vọng thức tỉnh. Lo Dần Sờ bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, thế nhưng song tròng mắt màu đen lại sáng kinh người. Thành, hắn thấp giọng nói một câu, tiếp đó đứng lên, nâng lên viên kia đã cùng tâm ý của hắn tương thông băng phong đầu rắn, cánh tay dùng sức đem nó bỗng nhiên hướng lên bầu trời ném đi. Ngang, một tiếng im lặng gào thét tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang dội. Viên kia giữ tận đầu rắn ở giữa không trung, miệng lớn bỗng nhiên một cái, hô, lấy đầu rắn làm trung tâm, phương viên cân nhắc ngàn mét bên trong cuốn phong được khởi. Sông Hắc Thủy cái kia bình tĩnh mặt sông như gương, bị trong nháy mắt xé rách, cuốn lên thao thiên cự lãng. Trung quanh trên ngọn núi tuyết động cùng đá vụn bị cuồng phong cuộn lên trên trời, tạo thành một hồi che khuất bầu trời bạo phong tuyết. Nguyệt Quang mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở không xa. Bọn chúng cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp, nhao nhao giảm thấp xuống thân thể, trong cổ họng phát ra bất an gầm nhẹ. Chỉ có đại trưởng lão cổ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, áo tơi mũ rộng vành tại trong cuồng phong bay phất phới, hắn cái kia còn xuống thân ảnh lại như núi lớn, không nhúc nhích tí nào. Tại tất cả ánh mắt chăm chú, viên kia lơ lửng ở giữa không trung đầu rắn bắt đầu lớn lên theo gió. Thể tích của nó lấy một loại mắt trần có thể thấy cực kỳ khủng bố tốc độ điên cuồng bành trướng. Băng tinh tạo thành lân phiến tại nó bên ngoài thân nhanh chóng ngưng kết lan tràn. Một đầu từ thuần túy băng tuyết tạo thành thon dài thần bí thân rắn, sau khi đầu rắn cấp tốc kéo dài 10m, 100m, 500m, 1000m, Bất quá mười mấy cái hô hấp ở giữa, một đầu thân dài vượt qua 1000m, toàn thân từ rất thuần túy băng tinh điêu khắc thành kinh khủng cự xà, liền triệt để hình thành. Nó lơ lửng tại Hắc Thạch Sơn mạch trên không, thân thể cao lớn chậm rãi trườn ra động, che đậy ánh sáng của bầu trời. Dương quang xuyên thấu qua nó cái kia nửa trong suốt băng tinh thân thể, chiết xạ ra thất thải vầng sáng, mỹ lệ, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Nó mỗi một lần hô hấp, cũng sẽ ở trong không khí ngưng kết ra mạng lớn băng tinh. Nó mỗi một lần du động, đều có thể mang theo một hồi đủ để xé rách sắt thép rét thấu xương hàn phong. Cái này, chính là thiên thai cấp ma xà khôi lỗi. Băng phong. Lo dần sơ ngửa đầu, nhìn xem cái này chính mình tỉnh lại cái tác, cảm thụ được cái kia cổ phần cùng mình ý chí hoàn toàn đồng bộ, lực lượng hủy thiên diệt địa, trong lồng ngực dâng lên một cỗ trước nay chưa có hào hùng. Hắn tâm niệm khẽ động. Trên bầu trời băng phong ma xà, chậm rãi hạ xuống Lo dần sơ trước mặt. Đi thôi. Cổ âm thanh truyền đến. Lo dần sơ gật đầu một cái, hắn thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào băng phong ma xà cái kia rộng lớn trên lưng. Dưới chân xúc cảm băng lãnh mà cứng rắn. Cổ thân ảnh, giống như một mảnh không có trọng lượng lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Trưởng lão, ngồi vững vàng. Lo dần sơ khóe miệng câu lên một nụ cười. Hắn lần nữa tâm niệm khẽ động. Ngang. Băng phong ma xà phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu gào thét, cái kia âm thanh không còn là linh hồn tầng diện gào thét, mà là từ cuồng phong cùng băng tinh ma sát phát ra chân thực gào thét. Nó thân thể cao lớn đột nhiên bại xuống, trong nháy mắt hóa thành một đường nối liền trời đất bạch sắc thiểm điện, xé rách trường không, hướng về phương bắc phía chân trời, mau chóng đuổi theo. Không hổ là thiên thai cấp, băng phong ma xà tốc độ vượt ra khỏi Lo dần sơ tưởng tượng. Nó cũng không phải là đơn thuần dựa vào hai cánh hoặc man lực phi hành, mà là điều khiển gió. Toàn bộ thân thể cao lớn, phản phất cùng thiên địa ở giữa khí lưu hòa làm một thể, mỗi một lần du động đều giống như ở trong không gian tiến hành một lần rất ngắn khoảng cách nhảy vọt. Lo dần sơ cùng cổ đứng tại rắn trên lưng, lại cảm giác không thấy chút nào sóc nảy cùng cuồng phong. Tầng một từ băng tinh tạo thành, mắt thường không thể nhận ra vòng bảo hộ, đem ngoại giới gào thét khí lưu hoàn mỹ ngăn cách bên ngoài. Hắn cúi đầu xuống, dưới chân sông núi cùng đại địa dương lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía sau bay lượn. Liên miên sơn mạch trong mắt hắn đã biến thành từng đạo phập phồng đường cong. Quanh co dòng sông, giống như là từng cái lóe lên ngân sắc dây lụa. Một tòa nhân loại thôn xóm, từ xuất hiện đến biến mất ở trong tầm mắt của hắn, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Đây mới là thiên thai cấp tốc độ. Cổ vẫn là bộ kia dáng vẻ cổ giếng không gợn sóng, hai tay của hắn chắp sau lưng, còn xuống thân ảnh tại rộng lớn rắn trên lưng, có vẻ hơi nhỏ bé. Hắn vẫn đục ánh mắt, ngắm nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt quang, Thái Dương, Than Cầu cùng Tiệm Điện ba tên tiểu gia hỏa, thì lộ ra hưng phấn dị thường. Bọn chúng tại rộng lớn rắn trên lưng chạy tới chạy lui, tò mò đánh giá đầu này mới tới đại gia hỏa. Nhất là Than Cầu. Nó tựa hồ đối với trên thân băng phong ma xà cái kia thuần túy băng phong chi lực cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng nhảy đến thân rắn biên giới, rỗi ra móng nuốt cẩn thận từng ly từng tí chạm thử, tiếp đó vừa cực nhanh rút về. Một giờ, tại dạng này tốc độ cực hạn bên trong, nháy mắt thoáng qua. Băng phong ma xà tốc độ dần dần chậm dần. Lo dần sơ cảm thấy, phía trước không gian bắt đầu tràn ngập một cỗ cổ lão, trầm trọng, thê lương khí tức. Trong không khí thổ nguyên tố trở nên dị thường nồng đậm, thậm chí đến tình cảnh mắt trần có thể thấy. Từng sợi màu vàng nhạt vầng sáng trong không khí trôi nổi, giống như đêm hè đom đóm. Đến, cổ khan khan âm thanh tại Lo dần sờ bên hai tê. Lo dần sờ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước quần sân trong xuất hiện một cái to lớn vô cùng khe. Cái kia khe hai bên là hai tòa bị lột nửa bên 1000m cao phòng, thiết diện bóng loáng như gương, phảng phất từng bị thần minh cự phủ đổ ra. Khe bên trong chính là một chỗ mênh mông đến nhìn không thấy bờ cực lớn sân gốc. Ở đây chính là cầu đầu nhân phù thủy trong miệng, chỗ kia cấm kỵ chi địa cự nhân chi miên. Chương 470, cự nhân chi miên sơn cốc cùng sơn lĩnh cự nhân. Chương 470, cự nhân chi miên sơn cốc cùng sơn lĩnh cự nhân. Băng phong ma xả thân thể cao lớn, im lặng trượt vào sân gốc. Sơn cốc hai bên vách núi, cao tới cân nhắc 1000m, xuyên thẳng vân tiêu. Đáy cốc trên mặt đất, sinh trưởng một chút Lo dần sờ chưa từng thấy qua, to lớn giống vậy vô cùng thực vật. Từng cây giống như hoa cái một dạng cự hình ấm, độ cao liền vượt qua hơn 10m, tản ra sâu kín lang quang. Trên đất, khắp nơi có thể thấy được một chút cực lớn làm cho người khác kinh hãi xương cốt. Cốt. Lo dần sờ nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh, giống cự long hải cốt, nửa chôn dưới đất. Chỉ là nó lộ ra cái đầu kia, liền so một tòa núi nhỏ còn muốn khổng lồ. Cả cái sơn cốc, an tĩnh đến đáng sợ. Không có chim hót, không có thú hống, thậm chí ngay cả phong thanh cũng không có. Lo dần sơ khống chế băng phong ma xà, chậm rãi tại trên sơn cốc khoảng không xoay quanh, ánh mắt tại đáy cốc tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền thấy được. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất, ngồi một thân ảnh. Không, cái kia không thể xưng là thân ảnh. Vậy càng giống như là một ngọn núi. Một tòa từ vô số nham thạch cùng bùn đất tạo thành, liên miên chập trùng tiểu hình sơn mạch. Nó cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, thân thể đại bộ phận đều cùng chung quanh ngọn núi hòa làm một thể. Hai cánh tay của nó vây quanh ở trước ngực, đầu lâu khổng lồ cúi thấp xuống, phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Nó trên thân thậm chí mọc đầy đủ loại thực vật. Một chút cân nhắc người ôm hết cổ thụ, liền cắm rễ tại bờ vai của nó cùng trên lưng, xanh um tươi tốt. Nếu như không phải là cầu đầu nhân phù thủy nhắc nhở, cho dù ai từ nơi này bay qua, đều có thể đưa nó xem như một tòa tạo hình kỳ lạ ngọn núi. Sơn lĩnh cự nhân. Lo dần sờ trái tim, không tự chủ ra tốc nhảy lên mấy lần. Cho dù là cách cân nhắc 1000m khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, cô kia bàng đại nham thạch dưới thân thể, tích chứa, giống như đại địa như vậy trầm trọng, bàng bạc lực lượng kinh khủng. Ngay tại băng phong ma xả đến gần trong ngáy mắt, tòa kia ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng ngọn núi động. Ầm ầm, một hồi nặng nề như sấm tiếng vang từ sâu trong sơn cốc truyền đến. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy cái kia sơn lĩnh cự nhân cái đầu túi thấp sọ, chậm rãi giơ lên. Nó trên thân vô số nham thạch cùng bùn đất theo nó trên thân dì rào lan xuống, giống như xảy ra một hồi tiểu quy mô núi lở. Hai điểm giống như dung nham một dạng, hào quang màu đỏ sậm, tại nó cái kia trường từ nham thạch tạo thành, hình dáng mơ hồ trên mặt, phát sáng lên. Đó là con mắt của nó. Nó mở mắt ra. Một đôi tràn đầy man hoang, cổ lão, cùng với bị từ trong ngủ mê đánh thức lửa giận ánh mắt. Ánh mắt của nó, trong nháy mắt phong tỏa lơ lửng ở giữa không trung, băng phong ma xà. Tiếp đó, nó đứng lên. Oeng. Toàn bộ cự nhân chi miên sơn cốc cũng vì đó kịch liệt chấn động. Nó cái kia giống như sơn mạch một dạng thân thể, từ trên mặt đất chấm dãi, thăng lên. Bùi đất cùng đá vụn, như là thác nước, theo nó trên thân chút xuống. Khi nó hoàn toàn đứng thẳng người một khắc này, lo dần sờ con ngươi, chợt co vào. Tại bên cạnh hắn, cái kia mấy bùi cao tới 1000m ngọn núi, bây giờ, vậy mà chỉ tới đầu này sơn lĩnh cự nhân bà vai. Phản phất tòa kia di động sơn mạch, cứ như vậy đứng sừng ở giữa thiên địa. Sự hiện hữu của nó, bản thân liền là một loại cực hạn uy áp. Băng phong ma xà cái kia dài ngàn mét thân thể, tại vị này sơn linh chi vương trước mặt, lại có vẻ hơi tinh tế. Nguyệt quang bọn chúng mấy tiểu tử kia, sớm đã đình chỉ đùa giỡn. Bọn chúng cẩn thận tựa ở bên cạnh lo dần sở, thân thể kéo căng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Đây là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối với cấp bậc cao hơn cấp tồn tại kính sợ. Lo dần sở tinh thần lực cùng dưới chân băng phong ma xà chặt chẽ tương liên, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì có thể công kích. Liên tại đây kiếm bạt nỗ trương thời khắc, đại trưởng lão cổ động. Hắn đi tới bay lượn ma xà đỉnh đầu, đứng ở đoạn trước nhất. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất tại mình cùng sơn lĩnh cự nhân ở giữa, vạch xuống một đường vô hình giới tuyến. Một cỗ bình thản, gian mua, nhưng lại mênh mông tinh thần ba động như biển, từ cổ trên thân chậm rãi lan ra, giống như từng vòng vô hình gợn sóng, hướng về phía dưới sơn lĩnh cự nhân, khuyết tán mà đi. Sơn lĩnh cự nhân cặp kia dung nham một dạng đôi mắt, lóe lên một cái. Nó cái kia cổ phần cơ hồ muốn sôi trào khí tức bạo ngược, thoáng bất phóng túng đi một chút, nhưng nó vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là đang dò xét, lại giống như đang cảnh cáo. Lo dần sờ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy bọn hắn giao lưu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, trong không khí, hai cỗ hoàn toàn không đồng ý chí, đang tiến hành im lặng va chạm. Rời đi. Ta. Lãnh địa. Hết thảy. Cũng là. Ta. Đức quãng, tràn đầy hỗn loạn cùng ngang ngược ý chí mạnh vụn, giống như gào thét như vậy, trong sơn cốc quanh quẩn. Thời gian, tại dạng này im lặng trong lúc giằng co, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Một phút. Mười phút. Nửa giờ. Cuối cùng, trên thân cổ cái kia cổ phần mênh mông tinh thần ba động, chậm rãi thu hồi lại. Hắn xoay người, thở dài thườn thượt một hơi. Ai. Một tiếng kia thở dài rất nhẹ, lại nặng nề mà đập vào lo dần sờ trong lòng. Trưởng lão, lo dần sờ hỏi dò, đây chính là khối ngoan cố tảng đá. Cổ lắc đầu, âm thanh bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nói không thông. Hắn đi trở về đến bên cạnh lo dần sờ, giải thích nói, đại gia hỏa này cũng không phải là cùng chúng ta sơn khâu cự nhân một dạng, là sinh vật có trí khôn. Nó là một loại nguyên tố sinh vật, từ mảnh này hắc thạch sơn mạch thổ nguyên tố đi qua dài rằng giặc phải vượt quá tưởng tượng tuyết nguyệt, một lần tình cờ hội tụ, sinh ra nguyên thủy nhất bản thân ý thức. Tại nó trong nhận thức, không có đạo lý, không có giao dịch, chỉ có đơn giản nhất pháp tắc. Cổ chỉ phía dưới mênh mông sơn cốc. Nó pháp tắc chính là, nó đản sinh tại dãy núi này, như vậy bên trong dãy núi này hết thảy, sông núi, dòng sông, nham thạch, thậm chí mỗi một hạt bụi đất cũng là nó tài sản riêng. Chúng ta bước vào lãnh địa của nó, ở trong mắt nó chính là kẻ xâm lấn. Cái kia luyện kim công xưởng là theo nó thân thể lý trưởng đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên cũng là nó đồ vật. Nó cự tuyệt chúng ta tiến vào, càng cự tuyệt chúng ta theo nó trong lãnh địa, lấy đi bất luận cái gì thuộc về nó tư sản. Lo dần sờ không hy vọng thấy nhất tình huống vẫn là xảy ra. Hòa bình câu thông giải quyết con đường bị triệt để phá hỏng. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào dưới chân đầu này xúc thế đại phát băng phong ma xà phía trên. Cái kia cổ phần cùng mình ý chí tương liên, lực lượng hủy thiên diệt địa, tại trong cảm nhận của hắn là rõ ràng như vậy, mê người như thế. Có lẽ có thể thử xem. Dùng đầu này vừa mới hoàn thành tiên thai cấp khối lỗi, đi thử xem vị này sơn lĩnh chi vương cân lượng. Ý nghĩ này giống như liệu nguyên giá hỏa trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi. Nhưng mà đại trưởng lão cổ lời kế tiếp lại giống như một chậu nước đá, đem hắn cái này vào lửa, rót lạnh thấu tim. Thu hồi tâm tư của ngươi, tiểu tử. Cổ phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, lạnh nhạt nói, cái này sơn lĩnh cự nhân, mặc dù còn chưa đạt đến thiên thai cấp đỉnh phong, nhưng cũng đã rất gần. Lực lượng của nó, nguồn gốc từ dưới chân cái này toàn bộ hắc thạch sơn mạch, ở đây cùng nó chiến đấu, nó cơ hồ nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Cổ vô vô dưới chân đầu rắn, tiếp tục nói, ngươi đầu này ma xả khôi lỗi, không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là nhập môn thiên thai cấp. Nếu đánh thật, nó sống không qua nửa cái giờ, liền sẽ bị khối đá lớn kia giả thành một đống vụn băng mở dạng. Thiên thai cấp chiến lực, mỗi một cái đều kiếm không dễ. Không cần thiết vì thăm dò, liền không công hao tổn ở đây. Lo dần sờ trầm mặc. Hắn nhìn phía dưới cái kia như là ma thần đứng sừng sững sơn lĩnh cự nhân, lại nhìn một chút dưới chân đầu này hoa lệ mà cường đại băng phong ma xà. Chẳng lẽ, liền muốn từ bỏ như vậy sao? Philip di động luyện kim công xưởng, món kia đủ để thay đổi hắc thạch lĩnh tương lai chí bảo, đang ở trước mắt, lại mong muốn mà không thể thành. Sơn lĩnh cự nhân đứng ở nơi đó, nhìn bọn hắn hai cái này xâm nhập lãnh địa khách không mời mà đến. Nó tựa hồ rất có kiên nhẫn, lại hoặc là tại nó cái kia dài rằng giặc đến trong lấy vạn năm làm đơn vị sinh mễ nhờ tiền trong, điểm ấy rằng có thời gian căn bản không đáng giá nhắc tới. Lo dần sơ tâm lại tại nhanh chóng chuyển động. Từ bỏ, cái từ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, liền bị hắn không chút lưu tình dập tắt. Hắn không có khả năng từ bỏ, tất nhiên không thể từ bỏ, vậy thì chỉ còn lại chiến đấu. Có thể đại trưởng lão cổ mà nói, lời nói còn văng vẳng bên tai, băng phong ma xả không phải là đối thủ. Như vậy hiện tại hắn có thể làm ra lựa chọn cũng không nhiều. Lo dần sơ tay vô ý thức tiến vào trong lực. Đầu ngón tay của hắn chạm đến một cái ôn nhuận, cứng rắn lân phiến. Lưu Phong cự long bản nguyên long lân, làm ta cảm ứng được ngươi triệu hóa ra, tại gió dưới sự chỉ dẫn, ta sẽ thứ nhất thời gian đi đến bên cạnh ngươi. Lưu Phong cự long mà nói, phản phất vẫn còn bên tai vang vọng. Đây là trong tay hắn, rất cường đại một lá bài tẩy. Mời Lưu Phong cự long tới trợ giúp, lấy hai địch một. Một đầu thiên thai cấp Lưu Phong cự long, tăng thêm một đầu thiên thai cấp băng phong ma xà, cả hai hợp lực đuổi đi đầu này sơn lĩnh cự nhân, có lẽ cũng không phải là việc khó. Lo dần sờ ánh mắt, vừa rơi vào bên cạnh cái kia còn xuống thân ảnh bên trên. Đại trưởng lão cổ, một vị còn sống truyền kỳ, sơn khâu cự nhân thủ hộ thần. Hắn thực lực thâm bất khả chắc. Từ hắn vừa rồi hơi hợt đánh giá thiên thai sơ cấp băng phong ma xà, cùng với đối mặt sơn lĩnh cự nhân thời điểm phần kia ung dung không đội khí độ đến xem, hắn thực lực tuyệt đối ở trước mắt đầu này sơn lĩnh cự nhân phía trên. Mời hắn ra tay, là nhìn trước mắt tới, trực tiếp nhất, cũng biện pháp ổn thỏa nhất. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Để hắn vì chính mình đi cùng một đầu cùng là thiên thai cấp tồn tại chiến đấu. Lo dần sơ nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Thời gian tại từng phút từng giây mà trôi qua. Phía dưới sơn lĩnh cự nhân, tựa hồ đã tiêu hao hết nó cái kia là cân nhắc không nhiều kiên nhẫn. Nó cặp kia dung nham một dạng trong đôi mắt, bạo ngược hỏa diễm, lần nữa bốc lên. Trong sân cốc, áp lực nặng nề đột nhiên tăng cường. Không thể đợi thêm nữa. Lo dần sơ hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong ngực tất cả do dự cùng bàng hoàng đều cùng nhau hút vào, tiếp đó triệt để nghiền nát. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn xoay người. Trưởng lão. Hắn âm thanh có chút khô khốc, nhưng mỗi một chữ đều dọn tích vô cùng. Vạn bối, muốn mời ngài ra tay. Cổ Vân đục ánh mắt, lặng lặng nhìn xem hắn. Lo dần sờ đón ánh mắt của hắn. Hắn chậm rãi đưa ra một ngón tay. Vạn bối thiếu ngài một cái nhân tình. Cổ trong mắt đục ngầu, lặng lặng nhìn chăm chú Lo dần sờ. Thời gian tại thời khắc này phản phất bị vô hạn kéo dài. Một giây, hai giây, mười giây. Ngay tại Lo dần sờ cơ hồ muốn cho là mình thỉnh cầu đem bị cự tuyệt thời điểm, đại trưởng lão cổ đống nhiên cười. Ha ha, ha 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 ha. Tốt. Cổ dỗi ra một cây tay khô héo ngón tay, điểm một chút Lo dần sờ. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, hẳn là biết phần nhân tình này đánh đổi. Đã ngươi chủ động mở miệng, chắc hẳn đã hiểu rõ, cũng tốt. Tiếng cười của hắn trong sơn cốc quanh quẩn, càng đem phía dưới sơn lĩnh cự nhân tản ra cái kia cổ phần bạo ngược uy áp đều hòa tan mấy phần. Ngươi cái này nhân tình ta nhận. Tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt, trên thân cổ khí tức đột nhiên chuyển biến, một loại cổ lão mênh mông giống như đại địa như vậy trầm trọng, như núi lớn bá đạo khí thế khủng bố. Với anh, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, vẹn vẹn một bước, dưới chân hắn băng phong ma xà, cái kia dài ngàn mét thân hình khổng lồ đều phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng chu chéo, đông nhiên trầm xuống phía dưới. Tiểu tử, nhìn kỹ. Cổ âm thanh trở nên to như trùng, chấn động đến mức Lo dần sờ mảng nhị ông tác hưởng. Sơn khâu cự nhân chiến đấu phương thức, hắn trên thân món kia cây gai dệt quần áo may sắn váy, trong nháy mắt hóa thành bụi. Hắn cái kia còn xuống thân thể, bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái, giãn ra. Thân thể của hắn tại kịch liệt mà tăng trưởng. 5m, 10m, 20m. Bất quá trong nháy mắt, cổ liền giải trừ hắn bộ kia nhân loại lão giả ngụy trang, khôi phục thành Lo dần sờ tại cự nhân thành bang thấy qua, cái kia cao 20m sơn khâu cự nhân hình thái. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Giống. Cậu ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cái kia âm thanh không còn khàn khàn, mà là tràn đầy nguyên thủy mà lực lượng của bạo. Hai chân hắn hơi cong, đột nhiên phát lực. Và anh. Hắn thân thể cao lớn, giống như đạn tháo, từ bay lượn băng phong ma xả phía trên nhảy xuống. Ở giữa không trung, cổ thân thể dài ra theo gió. Thân thể của hắn, tại rơi xuống quá trình bên trong, giống như bị khí cầu thổi phồng như vậy, lấy một loại không tuân theo sở hữu vật lý pháp tắc tư thái, điên cuồng bành trướng, cất cao. Xương cốt của hắn vang lên tiếng sấm nổ một dạng nổ vang. Cơ thể của hắn, giống như sơn mạch như vậy nô lên. 100m, 300m, 500m, 800m. Lo dần sờ đứng tại rắn trên lưng, thất thần nhìn qua đạo kia ở giữa không trung cực tốc biến lớn thân ảnh. Hắn biết đại trưởng lão cổ rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có thể mạnh tới mức này. Làm cổ hai chân một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, ầm ầm, một tiếng đủ để cho thiên địa thất sắc kinh khủng tiếng vang, ầm ầm nổ tung. Toàn bộ cự nhân chi miên sơn cốc kịch liệt lay động. Lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, đại địa giống như bị đầu nhập vào cự thạch mặt nước, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Mặt đất băng liệt, núi đá tung bay, bụi bằng ngập trời dựng lên, che đậy nửa cái bầu trời. Làm bụi mù chậm rãi tán đi, một cái đồng dạng cao tới 1000m, đỉnh thiên lập địa sơn khâu cự nhân xuất hiện ở đầu kia sơn lĩnh cự nhân trước mặt. Sơn cốc yên tĩnh bị triệt để xé nát. Cự nhân chi miên sơn cốc tại thời khắc này đã biến thành hai tôn thần mình chém giết giác đấu trường. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cùng mình chờ cao cự nhân, sơn lĩnh cự nhân cặp kia dung nham một dạng trong đôi mắt đầu tiên là thoáng qua một tia hoang mang, nhưng cấp tốc liền bị càng thêm cuồng bạo lửa giận thay thế. Tại nó trong nhận thức, mảnh này lãnh địa chỉ có thể có một cái vương. Chương 471, Philip di động luyện kim công xưởng hiện thế. Chương 471, Philip di động luyện kim công xưởng hiện thế. Giống. Sơn lĩnh cự nhân phát ra một tiếng nặng nề mà bạo ngược gào thét. Nó đầu kia từ không cân nhắc cự nham tạo thành, so tường thành còn muốn tráng kiện cánh tay, đống nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra, hướng về cổ đầu người, hung hăng bổ tới. Cái kia một chảo mang theo đủ để xé rách không gian kinh khủng phong áp. Không khí tại lòng bàn tay của nó bị kịch liệt áp xúc, phát ra the thé chói tai rít gào. Cổ trên mặt không có bất luận cái gì biểu lộ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa cự trường, hắn không tránh không né, đồng dạng nâng lên hữu quyền của mình. Hắn đem hữu quyền thu đến bên hông, cơ thể hơi trầm xuống, đất ngay dưới chân, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt dạn nứt mở giống mạng nhện khe hở. Tiếp đó, đấm ra một quyền. không có ánh sáng, không có đấu khí, không có ma pháp, chỉ có rất thuần túy, ngưng tụ sơn nhạc nặng sức mạnh. Oanh! Quyền cung trưởng ở giữa không trung ngang tàng chạm vào nhau, một vòng mắt trần có thể thấy bạch sắc hình khuyên khí lãng ầm ầm bộc phát, khí lãng những nơi đi qua, không gian cũng vì đó và mèo. Sơn cốc hai bên vách núi giống như bị vô hình cự phủ quét qua, không cân nhắc cự thạch bị ngạnh sinh sinh bốc ra, lan xuống. Lo dần sơ sớm đã không chế băng phong ma xà, xa xa thối lui đến vạn mét bên ngoài. Dù vậy, cái kia cố kinh khủng sóng xung kích vẫn như cũ thổi đến băng phong ma xà thân thể cao lớn trên không trung kịch liệt lay động. Hắn thất thần nhìn xem trung tâm chiến trường, lần thứ nhất liều mạng cân sức ngang tài, không phải là cổ chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy sơn lĩnh cự nhân bàn tay khổng lồ kia tại cổ dưới nắm tay lại bị ngạnh sinh sinh đánh lui. Nó lòng bàn tay nham thạch tức thì bị đập ra một cái cực lớn lõm, không cân nhắc vết rách theo lõm hướng bốn phía lan tràn. Giống sơn lĩnh cự nhân bị đau, phát ra một tiếng càng thêm tức giận gào thét. Nó thu về bàn tay, cánh tay kia giống như công thành truy như vậy, mang theo thế như và tấn, hướng về cổ lồng ngực quét ngang mà đến. Cổ phản ứng nhanh đến mức kinh người. Hắn thân thể cao lớn, cho thấy cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn. Hắn chân trái triệt thoái phía sau một bước, vai phải hướng về phía trước, lấy một cái xảo diệu góc độ, ngạnh sinh sinh va vào sơn lĩnh cự nhân trong ngực. Phanh! Một tiếng nặng nề đến mức tận cùng tiếng vang. Cổ bả vai hung hăng đụng vào sơn lĩnh cự nhân ngực. Sơn lĩnh cự nhân cái kia khổng lồ thân thể lại bị một cái đụng này đâm đến một cái lảo đảo, lui về phía sau nửa bước. Vẹn vẹn nửa bước, lại làm cho nó đất đai dưới chân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, bị giẫm ra một cái sâu đạt 100m cực lớn dấu chân. Cổ được thế không tha người. Công kích của hắn như điên cuồng mưa bão, liên miên bất tuyệt. Một quyền, một khuỷu tay, một cái lên gối. Hắn mỗi một lần công kích đều đơn giản, trực tiếp, nhưng lại tinh chuẩn rơi vào sơn lĩnh cự nhân thân thể điểm yếu. Then chốt, cổ, dòng năng lượng chuyển hạch tâm tiết điểm. Veng, veng, veng. Sơn gốc chỉ còn lại hai tôn cự nhân nhục thể va chạm thời điểm, phát ra như sấm nổ kinh khủng tiếng vang. Sơn lĩnh cự nhân chỉ có vô tận lực lượng cùng thân thể cường hãn, nhưng nó chiến đấu phương thức hoàn toàn xuất từ bản năng, đại khai đại hợp, tràn đầy sơ hở. Ma cổ, nhưng là thân kinh bách chiến chiến đấu tông sư. Mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân đều ẩn chứa thiên truy bách luyện kỹ thuật chiến đấu. Sơn lĩnh cự nhân giống như một cái cơ cự truy hài đồng, ma cổ, nhưng là một vị cầm trong tay lưỡi dao, am hiểu sâu cơ thể người yếu hại chiến sĩ. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ. Sơn lĩnh cự nhân cái kia khổng lồ trên thân thể, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bờ vai của nó bị vênh nát một tảng lớn, lộ ra bên trong chảy xuôi dung nham như vậy tia sáng năng lực huyết mạch. Lồng ngực của nó bị nện ra cân nhắc 10 cái sâu không thấy đáy cái hố. Một cái chân của nó thậm chí bị cổ lấy một cái xảo trá quét chân, bị đá xương cốt đứt gãy, chỉ có thể lấy một cái khó chịu tư thế cố ép chống đỡ lấy thân thể. Nó trên thân nham thạch bị đánh ra trên trăm cái hố va lô lớn, nhìn qua vô cùng thê thảm. Giống sơn linh cự nhân trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Nó cặp kia dung nham một dạng trong đôi mắt cùng bạo lửa giận dần dần bị một loại tên là sợ hãi cảm xúc thay thế. Nó cuối cùng ý thức được tên lớn trước mắt này căn bản không phải nó có thể chiến thắng. Tiếp tục đánh xuống, nó thật sẽ bị giả thành một đống đá vụn. Bản năng cầu sinh áp đảo lãnh địa bị xâm phạm phẫn nộ. Chỉ thấy sơn lĩnh cự nhân bỗng nhiên dùng hai tay bảo vệ đầu lâu của mình, ngạnh sinh sinh chống được cổ vừa một cái trọng quyền. Mượn nhờ cỗ này lực xung kích cực lớn, nó thân thể cao lớn hướng phía sau ầm ầm ngã xuống. Tại thân thể nó tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, một cỗ hào quang màu vàng đất theo nó trên thân ầm ầm bộc phát. Nó vậy do nham thạch tạo thành trăm ngàn lỗ thủng thân thể, lại như cùng đèn tẩy chảy như bình thường, bắt đầu nhanh chóng dung nhập trong đất đai dưới chân. Đây là năng lực thiên phú của nó, đại địa đồng nguyên nó có thể ở trong dãy núi tự do đi xuyên. Cổ lạnh rên một tiếng, hắn nâng lên cực lớn bàn chân, hướng về sơn lĩnh cự nhân nơi biến mất, hung hăng giẫm một cái. Ầm ầm. Đại địa giống như biển động bên trong thuyền cô độc, kịch liệt chập trùng rồi một lần. Một đường sâu không thấy đáy khe nước, lấy cổ dưới chân làm trung tâm, hướng về phương xa, điên cuồng lan tràn mà đi. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Sơn lĩnh cự nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng thung lũng này. Nó, trốn. Sơn gốc khôi phục yên tĩnh. Nguyên bản bằng phẳng đáy cốc, bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng đạo sâu không thấy đáy khe nước, giống như đại địa giữ tợn vết sẹo, giang khắp nơi. Vài tòa 1000m cao ngọn núi, tại chiến đấu trong dư âm, bị chặn ngang cắt đứt, ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ cự nhân chi miên sơn cốc, phản phất bị một loại nào đó thiên thai từ địa đồ bên trên loạn xạ tái tạo qua một lần. Lo dần sơ khống chế băng phong ma xà, chậm rãi từ vạn mét bên ngoài bay trở về. Hắn nhìn phía dưới mảnh này giống như luyện ngục một dạng cảnh tượng, trong lòng chỉ còn lại vô tận rung động. Cái này chính là thiên thai cấp cường giả, toàn lực chiến đấu có khả năng tạo thành phá hư. Bọn hắn là đi lại thiên thai. Băng phong ma xà chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất, cái kia 1000m cao sơn khâu cự nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão cổ đã một lần nữa biến trở về cái kia thân hình còn xuống nhân loại lão giả hình thái. Hắn đứng tại một mảnh hỗn độn trong phế tích, đưa lưng về phía Lo Dần Sờ, chính ngẩng đầu nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Trưởng lão. Lo Dần Sờ từ rắn trên lưng nhảy xuống, đi đến sau lưng cổ, thật sâu, bái. Đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ. Cái này không người, phát ra từ phế tạng. Cổ chậm rãi xoay người. Khi Lo Dần Sờ thấy rõ hắn mặt trong nháy mắt, con ngươi không khỏi co rụt lại. Cổ trên mặt tựa hồ lại nhiều mấy đạo khắc sâu nếp nhăn, giống như đao khắc dịu đục. Hắn cặp kia vốn là con mắt đục ngầu, bây giờ càng là ảm đạm mấy phần. Hắn tựa hồ vừa già mấy phần. Lo Dần Sờ tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn hiểu rồi. Cổ tựa hồ cũng không hề để ý Lo Dần Sờ ánh mắt, hắn chỉ là khoát tay áo. Việc rất nhỏ. Tảng đá kia so ta tưởng tượng yếu nhược một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua mảnh này bị đích thân hắn phá hủy sơn cốc. Đi thôi, tìm ngươi đồ vật đi. Lo Dần Sờ há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là đem phần kia cảm kích cùng lo nghĩ đặt ở đáy lòng. Hắn lần nữa túi người hành lễ, tiếp đó quay người, nhảy về băng phong ma xà trên lưng. Tâm niệm khẽ động, khổng lồ ma xà chở hắn, chậm rãi bay lên không, bắt đầu ở mảnh phế tích này phía trên, tầng trời thấp xoay quanh. Lo Dần Sờ tinh thần lực cẩn thận quét qua phía dưới mỗi một chỗ khả nghi địa điểm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn như ngừng lại một chỗ vừa mới sụp đổ ngọn núi chỗ. Nơi nào, chất đống ngọn núi đất lở tạo thành, như ngọn núi nhỏ phá toái núi đá. Mà ở mảnh này màu xám đen phá toái núi đá ở giữa, một vòng không thuộc về tự nhiên, lập lòe kim loại sáng bóng lạnh lẽo cứng rắn ngân sắc, đâm vào trong mắt của hắn. Lo Dần Sờ khống chế băng phong ma xà, cấp tốc tới gần. Quả nhiên, theo khoảng cách rút ngắn, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia bể tan cảnh núi đá ở giữa, lộ ra là một cái cực lớn kim loại kiến trúc một góc. Cái kia kim loại mặt ngoài, khắc không cân nhắc phức tạp, huyền ảo ma pháp phù văn, cho dù bị chôn cất trăm năm, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ma lực vầng sáng. Philip di động luyện kim công xưởng, tìm được. Trong mắt Lo Dần Sờ, bắn ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng. Hắn cưỡng chế lập tức lao xuống xúc động, quay người, bay trở về đến bên người cổ. Trưởng lão, tìm được. Ân. Cổ chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, tựa hồ đối với này không ngạc nhiên chút nào. Lo Dần Sờ liếc mắt nhìn sắc trời, biết chỉ dựa vào chính mình, muốn đem như thế cái quái vật khổng lồ từ dưới chân núi móc ra, cũng không thực tế. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên người Kim Long Thái Dương. Thái Dương, ngươi lập tức trở về một chuyến Hắc Thạch Lĩnh. Lo Dần Sờ hạ lệnh, để cho bà Mã Bị đại sư, gã tù cùng cự nhân quân đoàn, cưới Vân Hải cự kình bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này tới. Ngang. Bên cạnh, Thái Dương giải trừ cam mèo hình thái, nó phát ra một tiếng to rõ long ngâm, cực lớn kim sắc long dược đống nhiên chấn động, hóa thành một đường màu vàng lưu quang, hướng về Hắc Thạch Lĩnh phương hướng, bay nhanh mà đi. Màn đêm phủ xuống. Sống sót sau hai nạn cự nhân chi miên sơn cốc, chỉ có đống lửa thiêu đốt thời điểm phát ra, nhỏ nhẹ tí tách âm thanh. Lo Dần Sờ không có nghỉ ngơi. Hắn cùng đại trưởng lão cổ một lên, canh giữ ở cái kia phiến chôn giấu luyện kim công xưởng phế tích bên cạnh. Cổ ban đầu gối ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất một tôn sáp nhập vào bóng đêm pho tượng. Lo Dần Sờ thì tựa ở một khối đất gãy trên vách núi đá, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua cái kia mảnh phế tích, trong mắt là khó che giấu chờ mong. Nguyệt quang bọn chúng mấy tiểu tử kia cũng khó yên tĩnh trở lại. Bọn chúng vây quanh ở bên cạnh đống lửa, cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, làm chân trời ngân bạch sắc, vừa mới là liên miên núi tuyết, phát họa ra một đường màu vàng hình dáng thời điểm. Một hồi kéo dài không linh kêu to, từ phương đông phía chân trời xa xa truyền đến. Lo Dần Sờ đứng lên, tinh thần vì đó rung một cái. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy phương đông đường chân trời bên trên, một thân ảnh chính phá mây mà ra. Thân thể của nó giống như một tòa nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo, tại sáng sớm trong sương ngủ, như ẩn như hiện. Là Vân Hải Cự Kình. Mà tại Vân Hải Cự Kình bên cạnh, một đường màu vàng lưu quang, chính lấy tốc độ nhanh hơn, vạch phá bầu trời, hướng về bên này chạy nhanh đến. Là Thái Dương. Bọn hắn tới. Bất quá ngắn ngủi vài phút, Thái Dương cái kia to lớn thân ảnh và nóng, liền dẫn đầu đã tới trên sơn cốc khoảng không, một cái xoay quanh, vững vàng rơi vào bên người Lo Dần Sờ. Đại nhân, chúng ta tới rồi. Ngay sau đó, Vân Hải Cự Kình cái kia khổng lồ thân thể cũng chậm rãi hạ xuống. Nó không có rơi vào cảnh hoang tàn khắp nơi đáy cốc, mà là lơ lửng tại trong giữa không trung. Gã tù cái kia thân ảnh khôi ngô, đứng tại kình cong biên giới, giống như to như cột điện. Ở phía sau hắn, lít nhít, đứng đấy gọt đồ, tụt cùng hơn 100 tên sơn khâu cự nhân. Đại nhân, gã tù từ kình trên lưng nhảy xuống, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Gã tù, Lo Dần Sờ gật đầu một cái, không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp chỉ hướng cái kia phiến sụp đổ ngọn núi. Nhìn thấy nơi nào sao? Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem ngọn núi kia cho ta. Đào mở. Giống. Gã tù không có hỏi vì cái gì, hắn chỉ là nặng nề mà đập một cái lồng ngực của mình. Hắn xoay người, hướng về phía giữa không trung các tộc nhân, ra lệnh. Vâng, vâng, vâng. Hơn 100 tên núi. Đôi cự nhân, giống như xuống như sủi cảo, từ Vân Hải Cự Kình trên lưng, một sau một nhảy xuống. Bọn hắn rơi trên mặt đất, cả cái sân gốc, cũng vì đó rung động. Khai quật việc làm, chính thức bắt đầu. Không có tinh xảo khí giới, không có phức tạp ma pháp. Sơn khâu cự nhân nhóm phân công rõ ràng, có phụ trách đẩy ra những cái kia cân nhắc tấn, thậm chí cân nhắc nặng 10 tấn cự thạch, đưa chúng nó giống ném hòn đá nhỏ, ném tới xa xa trên đất trống. Có thì dùng bọn hắn cái kia có thể so với sắt thép bàn tay, trực tiếp đào lên xốp bùn đất cùng đá vụn, thanh lý ra tác nghiệp mặt. Động tác của bọn hắn thô kệch, lại hết sức hiệu suất. Như một tòa núi nhỏ đống đá vụn, tại trước mặt bọn hắn, giống như trên bãi cắt cắt pháo đài, bị nhanh chóng tan rã cùng san bằng. Bạ Mạ Bị đại sư, cũng từ Vân Hải Cự Kình trên lưng, phiêu lạc đến mặt đất. Hắn vừa rơi xuống đất, liền vọt tới phế tích bên dưới. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến dần dần hiện lộ ra kim loại kiến trúc, miệng lẩm bẩm, thần sắc cuồng nhiệt giống một cái tín đồ. Đối với bất luận cái gì một cái luyện kim sư tới nói, Philip tên chính là một cái truyền kỳ. Đại trưởng lão cổ cũng mở mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhìn mình bọn hậu bối, vì Lo Dần Sờ một mệnh lệnh, mà ra sức như vậy mà việc làm, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ mặt phức tạp. Thời gian, tại cự nhân nhóm tiếng gầm gừ cùng tự thạch trong tiếng nổ vang, phi tốc trôi qua. Hao tốn dòng dã nửa ngày thời gian, đến lúc cuối cùng một khối che chắn tự thạch bị gã tụ giống giận giơ lên, ném tới mấy trăm mét bên ngoài thời điểm, tòa kia bị chôn cất trên trăm năm truyền kỳ luyện kim công xưởng, cuối cùng lành lặn hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả nhìn thấy nó toàn cảnh người, cũng không khỏi tự chủ dừng lại động tác trong tay, nín thở. Đó là một cái tràn đầy công nghiệp cùng ma pháp mỹ cảm sắt thép cự thú. Nó lặng lặng, lấy một cái nghiêng tư thái nửa khảm tại trong lòng núi. Nó chủ thể là một cái dài rộng đều tiếp cận 200m, to lớn vô cùng hình lập phương. Toàn thân từ một loại tối màu bạc không biết hợp kim chế tạo, mặt ngoài hiện đầy phức tạp, tinh vi ma pháp phủ văn cùng mạch năng lượng. Tại nó dưới đáy, thu hẹp lấy 8 đầu giống như nện chân dài một dạng, tráng kiện vô cùng cơ giới nhảy vọt. Mỗi một đầu nhảy vọt đều do cân nhắc 10 cái phức tạp kim loại then chốt cấu thành. Toàn bộ kiến trúc giống như một đầu nắm giữ 8 đầu chân kim loại cự thú, cho dù ở trên 100 năm thời gian ăn mòn, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi, thuộc về một thời đại đỉnh phong tạo vật thần bí cùng uy nghiêm. Chương 472, thức tỉnh a. Luyện kim thuật kỳ tích tạo vật, chương 472, thức tỉnh a. Luyện kim thuật kỳ tích tạo vật. Tòa kia bắt túc sắt thép tạo vật, cứ như vậy im lặng mà đứng sừng ở sơn cốc trong phế tích. Hình thể của nó quá khổng lồ, đến mức tới gần nó lúc, người sẽ sinh ra một loại bị cự sơn bóng tối bao phủ ảo giác. Ám kim loại màu bạc vỏ ngoài, những cái kia yên lặng ma pháp phù văn, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời, phản xạ một loại băng lãnh mà thâm thủy quang. Sơn câu cự nhân nhóm khai quật việc làm đã ngừng. Bọn hắn quay chung quanh ở tòa này sắt thép cự thú chung quanh, tò mò duỗi ra bàn tay khổng lồ, chạm đến lấy cái kia lạnh như băng vỏ kim loại, phát ra trận trận ngạc nhiên gầm nhẹ. Một thời đại sáng chói nhất tạo vật. Đại trưởng lão cổ đứng tại bên cạnh lo dần sờ, dàn mua âm thanh trong mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia phức tạp cơ giới kết cấu, trong mắt đục ngầu bên trong, phản chiếu lấy một cái đã chết đi thời đại huy hoàng. Đi thôi, đại sư, cổ trưởng lão. Lo dần sờ mở miệng, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Hắn trước tiên cất bước, hướng đi cái kia sắt thép cự thú. Bạ mạ bị đại sư sớm đã không kịp chờ đợi, hắn cơ hồ là chạy chậm đến đuổi kịp, màu xám pháp sư bảo tại sau lưng mang theo một trận gió. Cửa vào ở đâu? Lo dần sờ ngửa đầu hỏi. Bạ mạ bị đại sư không có trả lời, hắn sử cái phiêu phù thuật, vòng quanh cái này sắt thép cự thú bay một vòng. Một lát sau, hắn tại một chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ bảng kim loại phía trước dừng lại. Hẳn là chính là nơi này. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay dán tại trên bảng kim loại, tinh thần lực như thủy ngân, chậm rãi rót vào trong những cái kia yên lặng phù văn. Lo dần sờ cùng đại trưởng lão cổ an tĩnh nhìn xem, không có quấy rầy. Vài giây đồng hồ sau, một tiếng nhẹ đến cơ hồ không cách nào nghe rõ cơ quan tiếng vang lên. Khối kia cực lớn bảng kim loại vô thanh vô tức hướng vào phía trong lõm, sau đó chân nhăn hướng lên cao lên, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua đen như mực cửa hang. Một cú bị trần phong trên 100 năm không khí từ trong cửa hang đập vào mặt. Đó là một loại hỗn tạp kim loại, bụi trần cùng sớm đã tiêu tán ma lực nguyên tố đặc biệt mùi, phản phất là thời gian lắng đọng hương vị. Đại sư, thỉnh. Bạ mạ bị đại sư ánh mắt cuồng nhiệt mà thành kính, hắn không có khách khí, thứ nhất cái khom lưng đi vào. Trong thông đạo đèn kịt một màu. Bạ mạ bị đại sư đầu ngón tay sáng lên một đoàn ánh sáng dịu dịu cầu, xua tan trước mắt hắc ám. Tia sáng có thể đạt được chỗ, là một đầu thẳng tắp hướng lên kim loại bậc thang. Vách tường, trần nhà, dưới chân bậc thang, tất cả đều là một thể hình thành ám ngân sắc kim loại, không nhìn thấy một tơ một hào khe hở. Phản phất toàn bộ không gian là từ trong nguyên một khối cực lớn kim loại bị ngạnh sinh sinh móc ra. Đại trưởng lão cổ cùng bà mạ bị đại sư theo sát phía sau. Đến lúc cuối cùng một người tiến vào sau, sau lưng cửa vào chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới dương quan cùng ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ có ba người bước chân đồng thanh, tại trong lối đi hẹp dài quanh quẩn, mang theo một loại trống trải mà quỷ dị tiết tấu. Bậc thang không hề dài, rất nhanh, bọn hắn liền đã tới phần cuối. Trước mắt là một phiến vừa dày vừa nặng hình tròn cửa kim loại, môn thượng điêu khắc một cái phức tạp vô cùng luyện kim pháp trận. Rõ ràng cần kích hoạt pháp trận này mới có thể tiến nhập nội bộ. Bạ mạ bị đại sư lần nữa tiến lên, một phen nghiên cứu sau, đem ma lực của mình cẩn thận từng ly từng tí rót vào pháp trận cái nào đó tiết điểm. Philip đại sư không hổ là luyện kim thuật sư truyền kỳ, hắn thiết kế luyện kim pháp trận mở ra phương thức cũng tràn đầy kỳ tư diệu tưởng. Bạ mạ bị đại sư một bên cảm khái, một bên nghiên cứu luyện kim pháp trận. Một lát sau, ông tiến lặng 100 năm pháp trận, ở trung tâm sáng lên một đường hào quang nhỏ yếu. Vừa dày vừa nặng cửa kim loại, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Một cái thế giới mới tinh hiện ra ở trước mặt ba người. Cho dù là trong lòng sớm có chuẩn bị lo dần sờ, khi nhìn rõ phía sau cửa cảnh tượng trong nháy mắt, hô hấp cũng cảm thấy dừng lại một cái chớp mắt. Đây là một cái vô cùng rộng lớn cự đại không gian. Mái vòm cực cao, không cân nhắc chiếu sáng dùng ma pháp thạch khảm nạm trong đó, phát họa ra giống như ngôi sao quy tích. Không gian bị chia làm cân nhắc cái khu vực. Bên tay trái là từng hàng cao lớn giá kim loại, phía trên bày đầy đủ loại dán vào nhãn hiệu bình thủy tinh cùng thủy tinh vật chứa. Bên tay phải, nhưng là một mảnh càng thêm dụng cụ tinh vi khu vực. Mười mấy cái luyện kim lò luyện cùng nhiều loại luyện kim dụng cụ, phức tạp năng lượng truyền đường ống, giống như mạng nhện răng đầy phù văn đường khắc. Hết thể đều ngay ngắn trật tự, nhưng lại bịt kín một tầng thật mỏng cho bụi. Mà tại ngay phía trước, chỗ càng sâu chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy giống như là khu sinh hoạt gian phòng cùng trưng bày không cân nhắc sách thư phòng. Kỳ tích. Đây quả thực là kỳ tích. Bạ mạ bị đại sư tự lẩm bẩm, thân thể của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn đưa tay ra, tựa hồ muốn đi chạm đến những dụng cụ kia, nhưng bàn tay đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, sợ mình đụng vào sẽ đánh phá phần này đọng lại 100 năm hoàn mỹ. Đại sư, trước tiên đừng lộn xộn bất luận cái gì đồ vật. Lo dần sờ trầm giọng nói, chờ chúng ta trở về sau đó, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Biết rõ, đại nhân, ta biết rõ. Bạ mạ bị đại sư liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết được đạo lý này. Nơi này hết thảy cũng là vô giới chi bảo, là Philip lưu cho đời sau quý giá di sản, bất luận cái gì một điểm nhỏ nhẹ phá hư, đều có thể không cách nào vãn hồi thiệt hại. Đại trưởng lão cổ phản ứng thì càng thêm bình tĩnh. Hắn chỉ là chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua những cái kia bị long đong đồ vật, giống như là đang đọc một bản vừa dày vừa nặng sách sử. Nơi này hết thảy có chút quá hoàn chỉnh, dường như là có ý định giữ lại. Cái này Philip hắn trước tiên là muốn đem chính mình tất cả tri thức cùng thành quả cùng nhau cất kín tại ở đây, chờ đợi một cái có thể kế thừa hắn di sản kẻ kế tục a. Cổ trưởng lão đông nhiên mở miệng, lo dần sờ trong lòng hơi động. Có lẽ đây mới là tòa này di động công xưởng chân chính ý nghĩa. Nó không phải một kiện binh khí, cũng không phải một cái đơn giản chỗ ở. Nó là một tòa di động tri thức thánh điện, một cái văn minh hỏa trùng. Ba người không có ở những thứ này khu vực dừng lại quá nhiều, bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng trong khống chế trụ cột. Chỉ có nắm giữ tòa này công xưởng quyền khống chế, những thứ khác hết thảy mới có ý nghĩa. Căn cứ vào công xưởng kết cấu, bọn hắn rất nhanh liền tìm được nằm ở toàn bộ cực lớn hình lập phương vị trí trung tâm nhất. Lại là một cánh cửa. Nhưng cánh cửa này, so trước đó càng thêm to lớn. Khi bà mạ bị đại sư dùng đồng dạng phương pháp mở ra nó sau, một cái hình tròn toàn cảnh gian phòng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Gian phòng vách tường là một loại màu đen thâm thúy tinh thể. Mà ở trong phòng chính giữa, một cái hình cái vòng đài điều khiển lặng lặng đứng nghiêm, phía trên hiện đầy cân nhắc không rõ cái nút, đầy cán cùng phù văn mặt ngoài. Tại khống chế đài trung tâm, nhưng là một cái lon xuống hình tròn trang bị, bên trong tựa hồ từng có tia sáng lưu chuyển, nhưng bây giờ lại một mảnh ảm đạm. Chính là chỗ này. Nơi này chính là tòa này kỳ tích trái tim. Bà mạ bị đại sư một cái bước xa xuống tới, hai tay cơ hồ là vớt ve đài điều khiển, ánh mắt si mê. Hắn vòng quanh đài điều khiển cực nhanh đi lại, trong miệng nhắc tới đủ loại tối tâm luyện kim thuật ngữ, ngón tay tại những cái kia cái nút nhào bột mì trên bảng chống giống điểm, tiến hành mô phỏng thao tác. Lo dần sờ cùng đại trưởng lão cổ không có quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bà mạ bị đại sư cái trán rịn ra mồ hôi mịn, nhưng nét mặt của hắn lại càng phấn khởi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lo dần sờ, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Đại nhân, ta đã đại khái biết rõ thao tác phương pháp, nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ vào trung tâm đài điều khiển cái kia tĩnh mịch hình tròn trang bị. Nhưng mà, nó năng lượng hạch tâm đã hoàn toàn khô kiệt. Tất cả ma hạch đều tại thượng trăm năm thời gian bên trong, chạy hết cuối cùng một tia ma lực. Nghe vậy, Lo dần sờ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Năng lượng hạch tâm khô kiệt, đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. Muốn khu động khổng lồ như thế luyện kim tạo vật, cần có năng lượng tuyệt đối là thiên văn cân nhắc chứ, phổ thông ma hạch căn bản là không có cách thỏa mãn. Cần gì đẳng cấp ma hạch? Lo dần sờ hỏi. Căn cứ vào mạch năng lượng chịu tải hạn mức cao nhất cùng tiết điểm thiết kế đến xem, ít nhất cần ma hạch cấp 5. Hơn nữa không phải một khóa hai khóa. Bà mạ bị đại sư có chút lo lắng nói. Nơi này năng lượng ma trận, hết thể có 18 cái chủ tiết điểm, theo lý thuyết, chúng ta ít nhất cần 18 khóa ma hạch cấp 5, mới có thể đem nó từ trong ngủ mê tỉnh lại, đồng thời khôi phục nó bình thường công năng. 18 khóa ma hạch cấp 5. Cái này cân nhắc chữ, đủ để cho bất luận cái gì một cái lãnh chúa cảm thấy đau lòng. Nhưng mà, Lo dần sơ chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn tiện tay từ trong túi không gian một cái nhìn không tầm thường chút nào túi, đặt lên bàn. Miệng túi rộng mở, mấy chục mai lập lòe các loại vầng sáng, ẩn chứa bàng bạc sóng ma lực động tinh thể, lan xuống. Mỗi một khỏa đều đạt đến ngũ giai. Đến đây đi, đại sư. Lo dần sờ âm thanh mang theo mong đợi nói, để cho cái này ngủ say trăm năm đại gia hỏa một lần nữa mở to mắt. Bà mạ bị đại sư trong mắt chỉ còn lại tòa kia hình cái vòng đài điều khiển. Hắn duỗi ra gầy nhom hai tay, đầu ngón tay tại những cái kia hiện đầy bụi bẩm phù văn trên bảng nhẹ nhàng lướt qua. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Hắn tự lẩm bẩm. Mạch năng lượng thiết kế, phù văn ma trận khảm bộ. Philip, không hổ là đỉnh phong truyền kỳ luyện kim thuật sư. Lo dần sờ không có quấy rầy hắn. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem vị này đắm chìm tại trong thế giới của mình luyện kim đại sư. Đại nhân. Rất lâu sau đó, bã mạ bị đại sư cuối cùng từ trong loại kia trạng thái si mê rút ra đi ra. Hắn xoay người, hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình âm thanh nghe bình ổn một chút. Năng lượng hạch tâm 18 cái tiết điểm đã xác nhận. Chúng ta có thể bắt đầu. Lo dần sờ gật đầu một cái. Vậy thì bắt đầu a, đại sư. Lo dần sờ nói. Là, đại nhân. Bã mạ bị đại sư như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn cầm lấy một khỏa toàn thân đỏ nhạt hỏa hệ ma hạch, đi tới đài điều khiển thứ nhất cái tiết điểm phía trước. Đó là một cái giống như hoa sen giống như tách ra kim loại cái bệ, ở trung tâm là một cái vừa vặn có thể chứa đựng ma hạch lỗ khảm. Tay của hắn đang khẽ run. Cái này không chỉ có là bởi vì kích động, mà là bởi vì khẩn trương. Khởi động dạng này một tòa ngủ say trên trăm năm truyền kỳ tạo vật, bà mạ bị đại sư thậm chí khẩn trương đổ mồ hôi. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa hít sâu một hơi. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, tất cả cảm xúc đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tuyệt đối chuyên chú cùng tỉnh táo. Hắn đưa tay ra, vững vàng đem viên kia hỏa hệ ma hạch nhẹ nhàng theo vào trong lõm. Cùng cụt, một tiếng thanh thúy cơ quan tiếng vang lên. Kim loại cái đế cánh hoa trong nháy mắt khép lại, đem ma hạch cẩn thận bao vây lại. Ngay sau đó, từng đạo mảnh khảnh năng lượng màu bạc dây dẫn từ cái bệ phía dưới dọc theo người ra ngoài, giống như nắm giữ sinh mệnh dây leo, tinh chuẩn đâm vào ma hạch nội bộ. Ông, một tiếng trầm thấp vù vù từ sâu trong đài điều khiển truyền đến. Một đường hào quang màu đỏ sậm theo cùng thứ nhất cái tiết điểm tương liên mạch năng lượng, giống như bị nhen lửa kích nổ, trong nháy mắt sáng lên. Thành công. Bã mạ bị đại sư trong mắt bắn ra một đường tinh quang. Hắn không có chút nào dừng lại, lập tức cầm lấy viên thứ hai ma hạch, hướng đi cái tiếp theo tiết điểm. Thủy hệ ma hạch. Cùng cụt. Ông. Lại một đường màu xanh ra trời tia sáng, tại khống chế trên đài sáng lên, cùng lúc trước đạo kia hào quang màu đỏ sậm đan vào một chỗ. Phong hệ, thổ hệ, lôi hệ. Bã mạ bị đại sư động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lưu loát. Một khỏa, hai khỏa, năm viên, 10 khỏa. Theo từng khỏa ma hạch cấp 5 bị tinh chuẩn khảm nạm đi vào, đài điều khiển bên trên tia sáng cũng biến thành càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng phức tạp. 18 đạo màu sắc khác nhau năng lượng quang lưu, giống như 18 đầu bị đánh thức cự long, tại trong phức tạp năng lượng ma trận lao nhanh, gào thét, cuối cùng tụ hợp vào trung tâm nhất cái kia tĩnh mịch hình tròn trang bị. Toàn bộ phòng điều khiển đều bị cái này sáng lạng tia sáng bao phủ. Bàng bạc năng lượng ba động, giống như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phía khuếch tán. Khi bà mạ bị đại sư đem một viên cuối cùng không gian hệ ma hạch khảm vào thứ 18 cái tiết điểm lúc, vang, toàn bộ luyện kim công xưởng đều bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Trung tâm đài điều khiển cái kia hình tròn trang bị chợt bộc phát ra chói mắt vô cùng bạch quang. 18 đạo năng lượng quang lưu, tại thời khắc này, hoàn mỹ hòa làm một thể. Năng lượng hạch tâm khởi động. Bạ Mạ Bì đại sư dùng hết lực khí toàn thân, gào thét lên tiếng. Tiếng nói của hắn vừa ra, một đường tráng kiện vô cùng, từ thuần túy năng lượng tạo thành cột sáng, từ trong hình tròn trang bị phóng lên trời, đánh vào phòng điều khiển mái vòm. Trên cung đỉnh, một cái to lớn vô cùng luyện kim pháp trận, bị trong nháy mắt kích hoạt. Tia sáng theo mái vòm pháp trận, giống như vỡ đê hồng thủy, hướng về toàn bộ luyện kim công xưởng mỗi một cái xó xỉnh, điên cuồng lan tràn mà đi. Lo dần sờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới chân kim loại mặt đất đang khẽ chấn động. Hắn có thể nghe được vách tường nội bộ truyền đến từng đợt trầm muộn, giống như cự thú tim đập một dạng tiếng oanh minh. Hắn có thể nhìn đến những cái kia yên lặng trăm năm ma pháp phù văn, giống như bị đánh thức tinh thần, một cái tiếp theo một cái sáng lên hào quang sáng chói. Toàn này ngủ say trăm năm sắt thép cự thú đang thức tỉnh. Bên ngoài sớm đã là một phen khác cảnh tượng. Ầm ầm, cả tòa sắt thép cự thú đều tại kịch liệt mà run rẩy. Nó cái kia ám kim loại màu bạc vỏ ngoài, tất cả ma pháp phù văn đều đã sáng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo ngộng. Nhanh, lui lại. Gã tù trước hết nhất phản ứng lại, hắn gầm hét, chỉ huy tộc nhân của mình hướng về nơi xa thối lui. Liên tại bọn hắn vừa mới rút lui đến khoảng cách an toàn trong nháy mắt. Quát két, quát két. Từng đợt giận người, kim loại vặn vẹo biến hình tiếng vang từ sắt thép cự thú dưới đáy truyền đến. Chỉ thấy cái kia tám đầu nguyên bản thu hẹp lấy, giống như nện chân dài một dạng cực lớn cơ giới đủ, bắt đầu chậm rãi giãn ra. Chương 473, hắc thạch linh tòa thứ nhất kỳ tích tạo vật. Chương 473, hắc thạch linh tòa thứ nhất kỳ tích tạo vật. Tám đầu dài đến 100m cơ giới cự túc, giống như tám cái trụ lớn, thật sâu, đâm vào phía dưới cái kia phiến bừa bãi trong đất. Tiếp đó, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động chăm chú. Toàn này nghiêng về, nửa khảm tại trong lòng núi sắt thép cự thú, động. Nó lấy cái kia tám đầu cự túc là chèo chống, chấm dãi, đem chính mình cái kia nặng như ngàn tấn thân hình khổng lồ, từ trong bể tan cảnh ngọn núi, từng điểm, chống lên. Không cân nhắc đá vụn cùng bùn đất, theo nó trên thân trượt xuống, giống như xảy ra một hồi cỡ nhỏ đất đá trôi tạo thành thác nước. Dương quang một lần nữa chiếu sáng nó cái kia bị chôn cất trăm năm thân thể. Nó lệch ra lấy thân thể, tại tám đầu cơ giới cánh tay hiệp đồng động tắt xuống, bị chậm rãi bày ngay ngắn. Cuối cùng, khi nó cái kia to lớn vô cùng hình lập phương thân thể, triệt để thoát khỏi ngọn núi trói buộc, bình ổn địa, đứng sừng ở phiến đại địa này phía trên thời điểm, toàn bộ thế giới đều tựa như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nó giống như trong một đầu từ thần thoại đi ra, nắm giữ tám đầu chân sắt thép cự thú, lặng lặng đứng sừng ở sơn cốc trong phế tích. Tối kim loại màu bạc sắc ngoài, phản xạ băng lạnh ánh sáng mặt trời, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác các bách. Sơn câu cự nhân nhóm đỉnh chỉ ồn ào, bọn hắn ngẩng lên đầu lâu khổng lồ, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này so với bọn hắn còn cao lớn hơn, còn hùng vĩ hơn tạo vật, trong mắt tràn đầy nguyên thủy nhất kính sợ. Nó sống lại. Trong sơn cốc tĩnh lặng, bị một tiếng chấn thiên reo hò đánh vỡ. Giống. Gã tù ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, hắn cái kia trường tục thẳng trên mặt, viết đầy cùng nhiệt. Hắn nặng nề mà nện chính mình kiên cố lồng ngực, dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức, biểu đạt nội tâm mình rung động. Tại hắn lôi kéo dưới, sau lưng cái kia hơn 100 tên sơn khâu cự nhân, cũng nao nao phát ra đình thai nhức óc gào thét. Giống. 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 Tiếng hoan hô giống như quần quật lôi đình, tại cự nhân chi miên trong sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến mức trên vách núi đá vụn rì rào lăn xuống. Bọn hắn sùng bái sức mạnh, mà trước mắt tòa này mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh sắt thép cự thú, không thể nghi ngờ là sức mạnh mức cao nhất thể hiện. Ông. Sắt thép cự thú nội bộ lần nữa truyền đến một hồi trầm thấp năng lực vù vù âm thanh. Chỉ thấy nó cái kia tám đầu giống như kình thiên chi trụ một dạng cơ giới nhảy vọt, động. Ở vào phía trước nhất một trái một phải hai đầu cơ giới đủ, chậm rãi nâng lên. Tiếp đó, nặng nề mà hướng về phía trước bước ra một bước, rơi xuống. Oeng. Một tiếng nặng nề đến mức tận cùng tiếng vang. Đại địa kịch liệt run lên. Cái kia hai đầu cơ giới đủ điểm đến, bị giẫm ra hai cái đường kính vượt qua 10m cực lớn cái hố nhỏ. Ngay sau đó, là thứ hai đúng, thứ ba đúng. Sắt thép cự thú bước ra nó cái kia tám đầu cực lớn chân dài, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực một bước liền có thể vượt qua gần 100m khoảng cách đặc biệt bước chân, đi ra cái kia phiến mai táng nó trăm năm phế tích. Bước tiến của nó nặng nề mà ổn định, mỗi một bước rơi xuống đều có thể dẫn tới đại địa một hồi run rẩy. Cái kia ầm ầm bước chân âm thanh, giống như xa cổ cự nhân nhịp tim, tràn đầy cảm giác áp bách, nặng nề mà đánh tại trên trái tim của mỗi người. Đi, chúng ta trở về. Thái Dương phóng lên trời, chở cự nhân quân đoàn Vân Hải cự kình chậm rãi bay lên không, xoay quanh tại sắt thép cự thú trên không, giống như hai chiếc hộ hàng chiến hạm. Trên mặt đất, đầu kia bắt túc sắt thép cự thú, sau khi ngắn ngủi thích ứng, tiến lên tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc. Nó mở ra tám đầu chân dài, tại sơn khâu cự nhân nhóm hưng phấn tiếng hoan hô cùng đuổi theo bên trong, hướng về hắc thạch sơn mạch bên ngoài, hắc thạch lĩnh phương hướng, nhanh chân đi đi. Hắc thạch sơn mạch. Khi đầu kia cao tới gần 200m, toàn thân lập lòe ma pháp ánh sáng huy sắt thép cự thú, bước chân nặng nề, đi ra cự nhân chi miên sơn cốc thời điểm, toàn bộ sơn mạch yên tĩnh, đều bị triệt để phá vỡ. Một mảnh nghỉ lại lấy cân nhắc trăm con hai chân bay long xào huyệt. Những thứ này ngày bình thường hung tàn hung ác phi hành loài săn mồi, bây giờ lại giống như bị hoảng sợ chi cút, run lẩy bẩy mà nhét chung một chỗ. Bọn chúng cảm nhận được cái tia cổ phần từ phương xa chuyển đến giống như nổi trống như vậy, càng ngày càng gần nặng nề bước chân âm thanh. Một đầu hình thể khổng lồ nhất ủy và vương, lấy dũng khí bay lên bầu trời. Khi nó thấy rõ phương xa đầu kia đang đến gần quái vật thời điểm, nó cặp kia thụ đồng trong nháy mắt giúp thành to bằng mũi kim. Nó phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, đồng nhiên thay đổi phương hướng, tránh về trong xào huyệt. Tương tự một màn, tại hắc thạch sơn mạch các ngóc ngách không ngừng diễn ra. Thanh đoàn ô dở từ bỏ mép con mồi, liền lăn bỏ mà trốn vào sâu nhất sơn động. Chiếc cứ tại thác nước phía dưới rắn độc nhóm, đem đầu đều rút về trong nước, liền một tia gợn sóng cũng không dám nổi lên. Thậm chí, liền Hắc Thạch Sơn mạch bá chủ thực sự cũng bị kinh động đến. Đông bộ tòa nào đó cao phong chi đỉnh, Hắc Vương chính nằm ở sào huyệt của mình cửa vào, cực lớn long dược thu hẹp tại thân thể hai bên, cặp kia màu vàng sẫm mắt rồng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia từ trong dãy núi bộ, một đường mạnh mẽ đâm tới mà đến quái vật khổng lồ. Trong lỗ mũi của nó, phun ra hai đạo mang theo mùi lưu mình nóng bỏng khí lưu, sâu trong cổ họng, phát ra từng đợt uy hiếp gầm nhẹ. Xem như dãy núi này kẻ thống trị, nó tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì tồn tại có can đảm tại trong lãnh địa của nó càn rỡ như thế. Nhưng sắt thép cự thú phía trên hai thân ảnh để nó lựa chọn không nhìn đây hết thảy. Nó thấy rõ, tại cái kia sắt thép cự thú trên không, một đầu kim sắc cự long cùng vân hải cự kình hộ vệ tại hai cánh. Cái kia nhân loại thế mà thật từ đầu kia kinh khủng sơn lĩnh chi chủ trong xào huyệt đem cái này cục sắt moi ra. Hắc Vương mắt rồng bên trong ánh mắt lấp lóe. Dương Tịch Dương Dư Huy đem đường chân trời về phía tây, nhuộm thành một mảnh tráng lệ cam hồng. Tại đường chân trời phần cuối, một tòa kích thước hơi lớn, hình dáng rõ ràng màu đen thành thị, đã lờ mờ có thể thấy được. Hoàng hôn, cuối cùng một tia ánh mặt trời vàng chói, là đen núi đá mạch núi non dắt lên tầng một tấm áp bên dưới, cũng vì tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên tân sinh thành thị, phụ thêm một kiện mỹ lệ hạ ý ý. Trên tường thành, phụ trách thủ vệ các binh sĩ, chính dựa vào băng lanh tường đống, thưởng thụ lấy cái này khó được phút chốc yên tĩnh. Đột nhiên, đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang cực lớn, đột ngột đang tán gẫu binh sĩ ngừng lời nói, lao vũ khí binh sĩ dừng động tác lại. Bọn hắn nghi ngờ liếc nhau một cái. Cái gì âm thanh? Tựa như là động đất. Đông, lại là một tiếng. Lần này so vừa rồi càng thêm rõ ràng, nặng hơn. Trên mặt mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa mắt về phía âm thanh chuyển đến phương hướng phương bắc, cái kia phiến liên miên chập trùng hắc thạch sơn mạch. Tiếp đó, bọn hắn thấy được bọn hắn đời này đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy phương xa trên triền núi, một cái to lớn vô cùng bóng đen chậm rãi xông ra. Bóng đen kia hình dáng, tại nắng chiều phản quang xuống, có vẻ hơi mơ hồ, thế nhưng cổ phần đập vào mặt, cực lớn đến làm cho người hít thở không thông, cảm giác áp bách cũng vô cùng chân thực. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Trên tường thành, một cái trẻ tuổi binh sĩ phát ra kinh hô. Các binh sĩ luôn cuống tay chân chạy về phía cương vị của mình, cung tiễn thủ nhóm run rẩy, đem mũi tên khoác lên trên dây cung, nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phương bắc cái kia càng ngày càng gần quái vật khổng lồ. Quá lớn. Vật kia, thật sự là quá lớn. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn cuối cùng thấy rõ toàn cảnh của nó. Đó là một tòa biết đi đường, từ kim loại tạo thành sắt thép cự thú. Nó nắm giữ 8 đầu cường tráng cơ giới chân dài, chống đỡ lấy một cái to lớn vô cùng, giống như pháo đài lũy một dạng hình lập phương thân thể. Nó trên thân, lập lòe không cân nhắc thần bí ma pháp ánh sáng huy, tại trong càng mở tối sắt trời, giống như một mảnh di động tinh không. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trên bầu trời, sau khi sắt thép cự thú bị che chắn kim long thái dương cùng vân hải cự kình thân ảnh hiện ra. Các binh sĩ lúc này mới yên lòng lại, là lãnh chúa đại nhân trở về. Hệ đỡ tiếp vào kỵ sĩ báo danh, khống chế lôi đỉnh dịp phần vương bay tới. Thấy cảnh này, hắn ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, mở cửa thành ra. Thanh không quảng trường là trầm trọng vô cùng cửa thành, tại cân nhắc 10 tên binh sĩ hợp lực thôi thúc dưới, phát ra một hồi cốt két tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trên thực tế, mở ra cửa thành chỉ là nghi thức. Hắc Thạch thành cửa thành rất rộng rãi, đầy đủ rộng vài chục thước, nhưng đối với cái này dài rộng đều cân nhắc 100m sắt thép cự thú, vẫn là lộ ra chật trội. Sắt thép cự thú nâng lên 8 cái cự túc, nhẹ nhõm vượt qua tường thành, tiến nhập Hắc Thạch thành. Nó bước chân thả càng trì hoãn, càng nhẹ, càng thêm cẩn thận, để tránh giẫm đạp đến phòng ốc cùng đám người vây xem. Không cân nhắc lĩnh dần, đứng tại đường đi hai bên, bọn hắn ngửa đầu, dùng một loại chấn kinh mà ánh mắt hưng phấn, nhìn chăm chú lên cái này từ đỉnh đầu bọn họ chậm rãi đi qua quái vật khổng lồ. Cuối cùng, sắt thép cự thú đứng tại lãnh chúa phủ lúc trước phiến tân quy vạch, đủ để dung nạp cân nhắc ngàn người hội nghị quảng trường khổng lồ trung ương. Nó thu hẹp 8 đầu cơ giới nhảy vọt, thân thể cao lớn chậm rãi châm xuống, cuối cùng vững vàng tọa lạc tại quảng trường. Lúc này, Lo Dần Sờ đang di động luyện kim công xưởng bên trong, chính rơi vào trầm tư. Đây là mới mở ra một cái thao tác phòng, vị trí ở chính giữa điều khiển bên cạnh. Thao tác này phòng là thao tác di động công xưởng đơn vị chiến đấu. Bạ Mạ bị đại sư kiểm tra một phen sau, làm ra kết luận. Lo Dần Sơ tiểu tử, muốn mở ra chiến đấu công năng, cần một lần nữa kích hoạt một cái năng lượng hải tâm. Một cái lục giai thiên thai cấp ma hạch, 24 mai ngũ giai lĩnh vực cấp ma hạch, có thể kích hoạt chiến đấu công năng. Ta đoán chừng, một khi thành công kích hoạt nó chiến đấu công năng, đem có thể cùng thiên thai cấp tồn tại đối kháng. Lo Dần Sơ ở bên cạnh gật đầu một cái, cũng tràn đầy chờ mong. Ma hạch cấp 5 cần số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng mình hàng tồn cũng có thể tiếp nhận, nhưng lục giai thiên thai cấp ma hạch, cái này lấy được độ khó đối với mình bây giờ tới nói có chút quá lớn. Không có xoắn xuýt cái này tạm thời giải quyết không được sự tình, Lo Dần Sơ đi ra công xưởng. Bên ngoài, hệ đờ mang theo kỵ sĩ nhóm chính canh giữ ở quảng trường giữ gìn trật tự. Quảng trường đứng xem hơn ngàn bởi vì tò mò mà vây lại của chúng, có vẻ hơi ồn ào cùng hỗn loạn. Nhìn thấy Lo Dần Sơ đi tới, hệ đờ lập tức chào đón. Hệ đờ, truyền mệnh lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi, tòa này luyện kim công xưởng, từ Nguyệt Quang kỵ sĩ đoàn phụ trách thủ vệ. Bất luận cái gì người không có phận sự, chưa qua ta cho phép, không được đến gần. Là, đại nhân. Hệ đờ nặng nề mà đáp. Hắn biết, tòa này di động pháo đài lũy chính là hắc thạch lĩnh tương lai trọng yếu nhất chiến lược hạch tâm, nó giá trị không thể đánh giá. Lo Dần Sờ giao phó xong hết thảy, lúc này mới xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lãnh chúa phủ. Hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng tại lãnh chúa phủ trên ban công, xa xa địa nhìn qua quảng trường tòa này quái vật khổng lồ. Là Lý Lìn pháp sư cùng Hẹn Mèo đại sư. Bóng đêm phủ xuống, hắc thạch thành quảng trường lại sáng như ban ngày. Cân nhắc 10 cái cực lớn chậu than bị an trí đang di động luyện kim công xưởng bốn phía, cháy hừng hực hỏa diễm, đưa nó cái kia khổng lồ kim loại thân thể chiếu rọi ra một mảnh sáng tối đan sen ma huyễn quang ảnh. Philip, cái người điên kia, hắn vậy mà thật thành công. Hoẹn mèo đại sư tự lẩm bẩm. Hắn đưa tay ra, tựa hồ nghĩ cách khoảng cách rất xa, đi chạm đến cái kia băng lánh vỏ kim loại. Kỳ tích tạo vật. Trong truyền thuyết, có thể bản thân di động, bản thân chữa trị, thậm chí có thể bản thân diễn hóa trung cực luyện kim pháo đại lũy. Trong mắt đi liền pháp sư, mơ hồ có một mảnh tinh quang lấp lóe. Hai vị đại lục đứng đầu truyền kỳ pháp sư, trong mắt lập lòe đối với tri thức rất thuần túy khát vọng cùng hướng tới. Đúng lúc này, một hồi không nhanh không chậm bước chân âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Lo dần sơ thân ảnh xuất hiện tại trên ban công. Hai vị đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hắn mỉm cười mở miệng. Đi liền cùng hẹn mèo đông nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn cơ hồ là đồng thời xoay người, hai cặp con mắt đồng loạt khóa chặt ở lo dần sơ trên thân. Lo dần sơ tiểu tử. Hẹn mèo đại sư một cái bước xa vọt lên, bắt lại lo dần sơ bả vai. Vật kia là phí liệp di động công xưởng đối với không đúng. Đại sư hảo nhãn lực. Lo dần sơ gật đầu một cái, không có phủ nhận. Từ hắc thạch sơn mạch đào ra. Đúng vậy. Chơi ạ. Hẹn mèo đại sư buông tay ra, lui về sau hai bước, biểu tình trên mặt tại cuồng hỉ cùng hối hận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Chúng ta vậy mà bỏ lỡ. Chúng ta vậy mà vì nghiên cứu một đầu dị giới sinh vật mà bỏ lỡ tận mắt chứng kiến kỳ tích thức tỉnh trong ngáy mắt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đau lòng như góc. Nếu như sớm biết Lo dần sờ đi ra ngoài một chuyến, liền có thể mang về cái đại gia hỏa như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng muốn cùng theo đi một chuyến hắc thạch sơn mạch. Đi liền pháp sư mặc dù không có giống hẹn mèo như vậy thất thố, nhưng trên mặt hắn biến ảo biểu lộ, cũng bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Lo dần sờ nhìn xem hai vị truyền kỳ pháp sư dáng vẻ, trong lòng cười thầm. Hắn biết, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Hai vị đại sư, nếu như đối với nó cảm thấy hứng thú. Lo dần sờ nghiêng người sang, làm một cái mời thủ thế, trên mặt của hắn mang theo vừa đúng thành khẩn ý cười. Ta vô cùng vinh hạnh có thể mời hai vị tiến vào bên trong tham quan một phen. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên muốn đi. Hẹn mèo đại sư không kịp chờ đợi nói, hắn thậm chí đã bước ra bước chân, chuẩn bị trực tiếp từ trên ban công nhảy đi xuống. Hẹn mèo, bình tĩnh một chút. Đi liền pháp sư kéo hắn lại, tiếp đó chuyển hướng Lo dần sờ, khẽ gật đầu. Cái kia, liền làm phiền. Lo dần sờ tự mình tại phía trước dẫn đường. Ba người xuyên qua lãnh chúa phủ, đi tới quảng trường. Phụ trách thủ vệ kỵ sĩ nhóm nhìn thấy Lo dần sờ tự mình mang người tới đây, nhao nhao hành lễ, tránh ra một con đường. Khi Đi liền cùng hẹn mèo chân chính đứng ở tòa này sắt thép cự thú dưới chân thời điểm, bọn hắn lần nữa bị nó cái kia khổng lồ hình thể cùng kết cấu rung động. Bọn hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia giống như sơn mạch như vậy cao vút vỏ kim loại, nhìn xem những cái kia ở trong màn đêm chạy xuôi quang huy ma pháp phù văn, thật lâu im lặng. Chương 474, truyền kỳ luyện kim đại sư Philip Lutin, chương 474, truyền kỳ luyện kim đại sư Philip Lutin. Lo dần sờ mở ra cửa vào. Khi hai vị truyền kỳ pháp sư bước vào đầu kia từ một thể hình thành kim loại cấu trúc mà thành thông đạo thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ đã khó mà giữ vững bình tĩnh. Không thể tưởng tượng nổi, loại này chế tạo công nghệ, nhìn những thứ này phù văn, bọn chúng không phải là bị điêu khắc đi lên, mà là cùng kim loại bản thân hòa thành một thể. Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Khi bọn hắn cuối cùng đến gian kia tràn đầy tương lai cảm giác cực lớn công xưởng nội bộ thời điểm, hai vị truyền kỳ pháp sư triệt để luân hãm. Bọn hắn một hồi vọt tới những cái kia bày đầy tài liệu chân quý giá đỡ trước, hướng về phía một bình sớm đã tuyệt tích tinh thần chi lệ kinh thán không thôi. Một hồi vừa chạy đến những cái kia tạo hình kỳ lạ luyện kim bên cạnh khí cụ, vớt ve băng lánh kim loại, nghiên cứu kim loại kết cấu cùng phía trên mạch năng lượng, kịch liệt mà tranh luận cùng. Lo dần sờ không có đi quấy rầy bọn hắn. Hắn chỉ là lặng lặng theo ở phía sau, nhìn xem hai vị này trong mắt thế nhân, giống như thần minh một dạng truyền kỳ tồn tại, bây giờ lại giống hai cái cầu học như khát ma pháp học đồ. Đúng lúc này, một cái còn xuống thân ảnh, vô thanh vô tức, xuất hiện ở công xưởng lối vào chỗ. Là đại trưởng lão cổ. Hắn nhìn xem công xưởng bên trong hết thảy, trong đôi mắt đục ngầu, thoáng qua vẻ mặt phức tạp. Hắn đi đến bên người Lo dần sờ, không có nhìn hai vị kia đã lâm vào cuồng nhiệt truyền kỳ pháp sư, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lo dần sờ. Tiểu tử, hắn chậm rãi mở miệng. Trưởng lão. Lo dần sờ không người. Ta nên đi. Cổ nói. Lo dần sờ tâm đống nhiên trầm xuống. Trưởng lão, ngài. Đại trưởng lão cổ khoát tay áo, cắt đứt Lo dần sờ lời nói. Phong bạo đã đến gần. Vô luận là thế giới của các ngươi, vẫn là chúng ta thế giới, đều đã thân ở trong đó. Hắn quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía Lo dần sờ. Ta trước tiên về cự long giới. 3 tháng. Hắn duỗi ra 3 ngón tay. 3 tháng sau đó, ngươi mang theo gã tù bọn hắn tới cự long giới tìm ta. Hắn âm thanh trở nên nghiêm túc lên. Ngươi thiếu ta nhân tình là thời điểm, nên trò chuyện chút làm sao còn. Lo dần sờ trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Ân tình. Lo dần sờ biết mình sớm muộn phải hoàn, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vãn bối. Hiểu rồi. Lo dần sờ trịnh trọng gật đầu một cái. Sau 3 tháng, ta nhất định đúng giờ mang gã tù bọn hắn đi tới cự long giới bái kiến trưởng lão. Ân. Cô gật đầu một cái. Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không có cùng bất luận cái gì người cáo biệt. Hắn chỉ là xoay người, bước cái kia tập tên bước chân, chậm rãi đi ra tòa này luyện kim công xưởng, một lần nữa sáp nhập vào ngoài cửa cái kia phiến thâm trầm trong bóng đêm. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất không thấy. Lo dần sờ đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Thời gian đối với đắm chìm tại trong nghiên cứu pháp sư mà nói, là không có nhất ý nghĩa đồ vật. Khi Đi Lin đại sư cẩn thận từng ly từng tí từ một cái bị long đong trên kệ gỡ xuống một quyển dùng không biết tên gia thú chế tác, vừa dày vừa nặng bút ký thời điểm, hô hấp của hắn đều ngừng trệ. Bút ký bịa, dùng dòng bay phượng múa tiếng thông dụng, viết một hàng chữ. Liên quan tới vạn vật lò luyện hạch tâm phủ văn ma trận 13 chủng phỏng đoán tác giả Philip. Hoẹn mèo. Mau tới đây nhìn. Đi Lin đại sư âm thanh, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Một bên khác, đang nằm ở một đài cực lớn luyện kim trên dụng cụ, nghiên cứu trong đó năng lực chuyển tuyến đường hẹn đèo đại sư, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn một cái dần hiện ra bây giờ đi lìn đại sư bên cạnh, ánh mắt gắt gao rơi vào quyển sổ kia phía trên. Vạn vật lò luyện. Hắn vậy mà thật đang nghiên cứu trong truyền thuyết kia đồ vật. Hẹn đèo đại sư trong mắt, bộc phát ra so trước đó bất luận cái gì thời điểm, đều muốn ánh sáng nóng bỏng. Vạn vật lò luyện, trong truyền thuyết có thể phân giải bất luận cái gì vật chất, đem nó trả lại như cũ thành nguyên thủy nhất năng lực cùng nguyên tố, sau đó lại căn cứ vào người sử dụng ý nguyện, đem nó gây dựng lại thành bất luận cái gì hình thái, chí cao vô thượng luyện kim thần khí. Đó là tất cả luyện kim sư, cuối cùng cả đời theo đuổi, tối trung cực mộng tưởng. Mà Philip không gần như chỉ ở theo đuổi, hắn thậm chí đã đem nó thay đổi thực tiễn, hơn nữa lưu lại chân quý như vậy nghiên cứu bút ký. Hai vị truyền kỳ pháp sư như nhặt được chí bảo, bọn hắn thậm chí không để ý tới đi tìm cái bản, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, đem cái kia vốn vừa dày vừa nặng bút ký mở ra tại trên đầu gối, từng chữ như đói như khát địa bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bút ký nội dung khó hiểu, thâm ảo, vừa tràn đầy đủ loại trời ngựa hành không phỏng đoán, vừa ẩn chứa nghiêm cẩn đến mức tận cùng logic tôi diễn. Philip ở phía trên cặn kẽ trình bày hắn đối với vật chất tạo thành lý giải, đối với năng lực chuyển hóa phỏng đoán, cùng với hắn vì thực hiện vạn vật phân giải cùng gây dựng lại mà thiết kế, cái này đến cái khác phức tạp đến để cho ra đầu người ta tê dại phù văn ma trận mô hình. Hai vị truyền kỳ pháp sư khi thì cao mày lâm vào trầm tư, khi thì lại bởi vì cái nào đó xảo diệu chủ tính mà vỗ tay tán thưởng, trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư. Bọn hắn thậm chí sẽ vì cái nào đó phù văn cách dùng hoặc là nào đó đầu mạch năng lượng hướng đi mà kịch liệt mà tranh luận, nước miếng văng tung tóe, mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không có ngày bình thường bộ kia cao cao tại thượng truyền kỳ phong phạm. Lo dần sơ không có đi quấy rầy bọn hắn. Hắn tại trong công xưởng đại khái dạo qua một vòng. Ở đây giống như một cái cực lớn công năng đầy đủ hết nghiên cứu khoa học căn cứ. Ngoại trừ nồng cốt luyện kim khu thí nghiệm, còn có chuyên môn tài liệu chứa được khu, phân loại, ngay ngắn rõ ràng. Tại khu sinh hoạt, Lo dần sơ tìm được Philip phòng ngủ. Gian phòng bố trí rất đơn giản, một cái giường, một tủ sách, một cái tủ treo quần áo. Trên bàn sách còn trưng bày một ly sớm đã khô khốc, không biết tên đồ uống lắng đọng. Bên cạnh là một nhánh bút lông chim cùng một cái viết một nửa giấy viết thư. Lo dần sơ cầm lấy cái kia tờ tín chỉ, chữ viết phía trên, bởi vì năm đại lâu đời, đã trở nên có chút mơ hồ. Thật yêu Lin, khi ngươi thấy phong thư này, có lẽ ta đã bước lên đi tới thế giới bên ngoài đường đi. Xin tha thứ ta đi không từ giã. Ngươi biết, đối với chân lý tìm kiếm, là ta đời này duy nhất theo đuổi. Ta đã ở tòa này di động công xưởng bên trong, hoàn thành ta suốt đời tất cả nghiên cứu. Ta đưa nó, tính cả ta tất cả tri thức, đều cất kín tại Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu nhất, chờ đợi một cái có thể lý giải ta, kế thừa ta ý chí kẻ kế tục. Có lẽ, hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Có lẽ, trăm năm, ngàn năm sau đó, tòa này công xưởng sẽ theo sơn mạch biến thiên, mãi mãi xa mà chìm vào lòng đất. Nhưng ta vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Hy vọng kiến thức của ta đối với thế giới này lý giải sẽ không liền như vậy đoạn tuyệt. Đến nỗi vạn vật lò luyện thật đáng tiếc, ta thành công cũng thất bại. Ta chế ra vạn vật lò luyện bán thành phẩm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào bước ra một bước cuối cùng kia, không thể chân chính chạm đến thuộc về thần lĩnh vực. Có lẽ là ta sai rồi. Có lẽ thế giới này căn bản cũng không tồn tại cái gọi là trung cực chân lý. Lại hoặc là chỉ là ta còn chưa đủ. Tin đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Lo dần sờ để thư xuống, trong lòng nùi nùi mãi thôi. Một vị đi tới thời đại đỉnh điểm truyền kỳ luyện kim đại sư, cuối cùng lại tại truy tìm tầng thứ cao hơn chân lý trên đường, lâm vào mê mang cùng bản thân hoài nghi. Hắn rời đi thế giới này, bước lên đi tới không biết thế giới bên ngoài đường đi. Mà tòa này gánh chịu hắn suốt đời tâm huyết di động công xưởng, thì thành hắn lưu cho thế giới này, sau cùng cũng là lễ vật chân quý nhất. Lo dần sờ đi ra phòng ngủ, ánh mắt lần nữa hướng về hai vị kia vẫn tại vùi đầu học hành cực khổ truyền kỳ pháp sư cùng tiến vào ở đây, sau đó liền không có từng đi ra ngoài bà mạ bị đại sư. Có lẽ những thứ này đi ở truy tìm ma pháp cùng chân lý thuần túy ma pháp sư mới là Philip chờ đợi trăm năm thích hợp nhất kẻ kế tụ. Đến nỗi cái kia ban thành phẩm vạn vật lò luyện tạm thời còn không có tìm được, hẳn là còn cất giấu những cái kia còn không có phá giải trong phòng. Cái này luyện kim nhà xưởng từ bên ngoài nhìn chỉ có cân nhắc 100m dài rộng, nhưng nội bộ sử dụng không gian trồng chất pháp trận, không gian 10 phần rộng lớn. Đêm càng ngày càng sâu, công xưởng bên ngoài Hắc Thạch Thành đã triệt để lâm vào ngủ say, chỉ có quảng trường đống lửa cùng kỵ sĩ nhóm tuần tra bước chân âm thanh tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Công xưởng bên trong, Đi Lìn cùng hẹn hai vị truyền kỳ pháp sư phản phất không biết mệnh mỏi là vật gì. Bọn hắn đã đem cái kia vốn vừa dày vừa nặng bút ký lật đến trang cuối cùng, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn bắt đầu ở trong tòa này cực lớn công xưởng bốn phía lục lọi lên. Rất nhanh, bọn hắn vừa tìm được Philip lưu lại liên quan tới luyện kim sinh mệnh nghiên cứu bản thảo, liên quan tới không gian trồng chất kỹ thuật thí nghiệm ghi chép, cùng với đủ loại giải rác, lại đều lập lòe trí tuệ tia sáng luyện kim tâm đắc. Bọn hắn triệt để trầm mê. Ở đây đối với bọn hắn mà nói chính là thiên đường. Ngày thứ hai, sáng sớm, khi thứ nhất sợi dương quang xuyên thấu qua lãnh chúa phủ cửa sổ vẩy vào hạ y trên mặt thời điểm, nàng chậm rãi mở mắt. Nàng thói quen hướng bên cạnh sờ soạng, không có mùa hay. Nàng ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Sáng sớm hơi lạnh không khí đập vào mặt, để cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh không thiếu. Ánh mắt của nàng thứ nhất thời gian nhìn về phía giữa quảng trường, tòa kia giống như sơn mạch một dạng sắt thép cự thú, nó cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tại trong nắng sớm phản xạ băng lãnh mà cứng rắn ánh sáng. A Dì biết Lo dần sờ còn có lão sư của nàng nhất định đều còn tại bên trong. Nàng đơn giản rửa mặt, liền đi ra gian phòng. Trong hành lang, nàng vừa vặn gặp đồng dạng vừa mới rời giường Lily Ann. A Dì tỷ tỷ, sớm. Lily Ann ngáp một cái, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Sớm, Lilian. Anh ta hắn. Có phải hay không lại cùng lão sư bọn hắn, ở bên trong chờ đợi suốt cả đêm. Lilian chỉ ngoài cửa sổ. A Di gật đầu một cái, trên mặt mang một tia nụ cười bất đắc dĩ. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Lilian kéo A Di tay. Thuận tiện, đem bọn hắn kêu đi ra ăn điểm tâm. Lại tiếp như vậy, bọn hắn cần phải đem chính mình chết đói ở bên trong không thể. Hai thiếu nữ, kết bạn đi ra lãnh chỗ phủ. Trong lúc các nàng đi tới tòa kia sắt thép cự thú lối vào lúc trước, phụ trách thủ vệ Thái Dương kỵ sĩ ngăn cản các nàng. Hai vị tiểu thư, xin lỗi, không có lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, bất luận cái gì người không được đi vào. Cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng, không người nói, ngữ khí cung kính, nhưng thái độ kiên quyết. Chúng ta là tới tìm lo dần sở cùng hai vị đại sư. Lilian nói. Kỵ sĩ đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Đây là một cái cổ tấm kỵ sĩ, chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Đúng lúc này, cửa vào cửa kim loại im lặng trở ra. Lo dần sở thân ảnh xuất hiện ở cửa. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ bề bài, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. A Di, Lilian, các ngươi như thế nào sáng sớm liền đến? Ca, ngươi còn nói. Lilian lập tức tiến lên, bất mãn phản nàn nói. Ngươi cùng lao sư bọn hắn, có phải hay không lại tại bên trong chờ đợi suốt cả đêm? Cơ cũng không ăn, cảm giác cũng không ngủ, các ngươi là muốn trở thành luyện kim khôi lỗi sao? Chương 475, cái kia nho nhỏ bá tước chính là con góc. Chương 475, cái kia nho nhỏ bá tước chính là con góc. Lao sư bọn họ đâu? A Di đi lên trước, ôn nhu hỏi. Vẫn còn bên trong. Lo dần sờ chỉ sau lưng. Bọn hắn tìm được Philip đại sư lưu lại nghiên cứu bút ký, đã triệt để nhìn mê mẩn. A Di cùng Lilian liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Ta đi gọi bọn hắn. A Di nói, liền chuẩn bị đi vào. Nhưng mà, nàng và Lilian, hoa dòng dã nửa giờ, quấy giày đòi hỏi, thậm chí lấy không còn ra ăn cơm, chúng ta liền phải đem bút ký giấu đi xem như đi hiếp. Lúc này mới cuối cùng đem hai vị kia phảng phất đã cùng công xưởng hòa làm một thể chuyển kỳ pháp sư, từ bên trong mời đi ra. Khi Lý Linh cùng mẹ đèo, một lần nữa nhìn thấy ngoại giới dương quang thời điểm, bọn hắn còn có chút không thích ứng mà hít mắt. Trên mặt của bọn hắn viết đầy vẫn chưa thỏa mãn cùng bị người quấy rầy khó chịu. Nha đầu, ngươi có biết hay không, chúng ta vừa mới chính nghiên cứu đến chỗ mấu chốt nhất. Hẹn đèo đại sư đối với mình bảo bối học sinh, dựng râu trừng mắt. Đúng vậy a y ấy. Đi liền pháp sư cũng khó, nghiêm mặt. Làm nghiên cứu, kiên kỵ nhất chính là bị người bên trong đường đánh gãy. Biết rồi, biết rồi. Lilian thẻ lưới, làm một cái mặt quỷ. Thiên đại học vấn, cũng phải điền no bụng trước lại nói nha. Đi thôi đi thôi, ta để cho phòng bếp cho các ngươi chuẩn bị thích ăn nhất nướng long tích chân. Tại hai thiếu nữ lôi kéo kéo phía dưới, hai vị lòng không phục truyền kỳ pháp sư cuối cùng cẩn thận mỗi bước đi địa, bị áp trở về lãnh chỗ phủ. Lo dần sờ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nụ cười trên mặt dần dần trở nên ý vị thâm trường. Hắn biết là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Lãnh chỗ phủ trong nhà ăn tràn ngập thức ăn nồng đậm hương khí. Thật dài trên bàn cơm bày đầy phong phú bữa sáng. Kim hoàng xốp giòn nướng long tích chân, hắc thạch lĩnh đặc sắc nông nướng cùng mật ngọt hương thảo thỏ, bốc hơi nóng nấm xúc đặc, còn có đủ loại tươi mới hoa quả cùng mới ra lò bánh mì. Nhưng trên bàn ăn bầu không khí nhưng có chút cổ quái. Lilian cùng A Dì đang cố gắng địa hướng về hai vị truyền kỳ pháp sư trong mâm kẹp lấy đồ ăn. Mà Đi Linh cùng mẹ đèo, mặc dù cũng tại ăn cái gì, nhưng rõ ràng không quan tâm. Ánh mắt của bọn hắn, lúc nào cũng không tự chủ được trôi hướng ngoài cửa sổ tòa kia cực lớn sắt thép tạo vật. Lão sư, ngài ăn nhiều một chút cái này, đây chính là ta chuyên môn để cho phòng bếp là ngài làm. Lão sư, ngài nếm thử cái này canh, dùng nguyên tố nước suối nấu canh, đối với khôi phục tinh thần lực có chỗ tốt. Hai vị thiếu nữ, sử xuất toàn thân giải cân nhắc, tính toán trấn an hai vị này lao ngon đồng. Đúng lúc này, phòng ăn cửa bị đẩy ra. Lo dần sờ đi đến. Hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn, kéo ghế ra, tại hai vị truyền kỳ pháp sư đối diện ngồi xuống. Hai vị đại sư, nghỉ ngơi đến như thế nào? Hắn mỉm cười hỏi. Hẹn đèo đại sư nặng nghề mà hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Đi lìn pháp sư thì thả ra trong tay dao đĩa, dùng khăn ăn lau đi khỏe miệng, nhìn xem lo dần sờ, chậm rãi mở miệng. Lo dần sờ lên chúa, có chuyện, không ngại nói thẳng. Hắn biết, lo dần sờ ở thời điểm này đi tới, tuyệt không vẹn vẹn vì cùng bọn hắn ăn sáng chung đơn giản như vậy. Tốt. Lo dần sờ gật đầu một cái, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp. Tòa kia luyện kim công xưởng, chắc hẳn hai vị đại sư đã có một cái bước đầu tìm hiểu. Lo dần sờ nói. Nó ẩn chứa trong đó tri thức cùng kỹ thuật, đại biểu cho một thời đại luyện kim thuật đỉnh phong. Vô luận là vạn vật lò luyện vẫn là luyện kim sinh mệnh nghiên cứu, bất luận cái gì một hạng, đều đủ để trên đại lục nhấc lên một hồi trước nay chưa có cách mạng kỹ thuật. Hắn mà nói, để cho hai vị truyền kỳ pháp sư ánh mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn so bất luận cái gì người đều biết, Lo dần sờ nói, cũng là sự thật. Tòa kia công xưởng chính là một cái cực lớn đủ để thay đổi bố cục thế giới bảo khố. Nhưng mà, Lo dần sờ lời nói xoay chuyển, muốn đem những kiến thức này hoàn toàn phân tích, đồng thời chuyển hóa làm chúng ta có thể lý giải cùng vận dụng kỹ thuật, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Philip đại sư trí tuệ giống như mênh mông tinh hải, mà ta hắc thạch lĩnh bạ mã bị đại sư, mặc dù cũng hiểu một chút luyện kim thuật, nhưng chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực là tại dược tề học lĩnh vực này. Muốn tự mình tìm tòi mảnh này tinh hải, chỉ sợ vô tận một đời, cũng chỉ có thể dòm nó một góc. Lo dần sờ nhìn xem hai vị truyền kỳ pháp sư, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng chân thành. Cho nên, ta hy vọng có thể cùng hai vị đại sư cùng nghiên cứu tòa này luyện kim công xưởng. Ta nguyện ý đem Philip đại sư lưu lại tất cả nghiên cứu bút ký cùng thí nghiệm cân nhắc theo, không giữ lại chút nào, cùng hai vị cùng hưởng. Chúng ta cùng một chỗ đem vị này truyền kỳ lưu lại di sản phát dương quang đại. Trong nhà ăn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hẹn đèo đại sư cái kia nhấm nuốt động tác đều ngừng xuống. Trong mắt Đi Lìn pháp sư tinh quang lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc lo dần sở đề nghị phân lượng cùng hưởng Philip tất cả di sản. Đề nghị này, đối với bất luận cái gì một cái pháp sư, nhất là luyện kim thuật sư mà nói, cũng là một cái căn bản là không có cách cự tuyệt dụ hoặc. Điều kiện của ngươi đâu? Rất lâu sau đó, đi lìn pháp sư mở miệng. Hắn biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lo dần sờ ném ra ngoài mồi nhử to lớn như vậy, tất nhiên có sở cầu. Điều kiện của ta, rất đơn giản. Lo dần sờ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hắn âm thanh thanh tích kiên định. Ta hy vọng, có thể thuê hai vị đại sư, đảm nhiệm ta hắc thạch lĩnh thủ tịch ma pháp cố vấn. Tới. Đi lìn pháp sư ánh mắt, hơi hơi ngưng lại. Hẹn pháp sư giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đồng nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hắn âm thanh, giống như sấm nổ ở trong phòng ngắt đều, chấn động đến mức trên bàn chén đĩa đều ông tác hưởng. Ma pháp cố vấn. Hắn chỉ mình cái mũi, trên mặt mang một loại hoang đường, bị mạo phạm nộ khí. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, vì ổ nẹt đế quốc, hồng long đế quốc, còn có pháp sư chi thành, khai ra dạng gì giá trên trời, hứa hẹn địa vị gì, mời chúng ta hai cái lao ra hỏa đi đảm nhiệm cố vấn, chúng ta đều chẳng muốn phản ứng. Ngươi cái này chim không thèm bị cằn cỗi nhỏ lãnh địa, một cái mới vừa từ trong vùng núi hẻo lánh bỏ ra tới đám dân quê bá tước, vậy mà cũng dám si tâm vọng tưởng, để chúng ta cho ngươi làm chó má gì cố vấn? Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga tiểu tử thúi. Tính tình của hắn, giống như hắn ma pháp thuộc tính, một điểm liền nổ. Bàng bạc hỏa nguyên tố tại quanh người hắn hội tụ, làm cho cả phòng ăn nhiệt độ đều chợt lên cao mấy phần. Lão sư, Lilian liền vội vàng đứng lên, giữ chặt cánh tay của hắn, gấp đến độ sắc khóc. Hẹn đeo đại sư, ngài đừng nóng giận, anh ta hắn không phải là ý tứ kia. À gì ấy cũng nhanh chóng đứng dậy, tính toán giảng giải. Nhưng hẹn đeo đại sư, rõ ràng đang bực bội. Không phải là ý tứ kia. Đó là ý gì? Hắn căm tức nhìn lo dần sờ. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi có chút không mặt, vận khí cũng không tệ, lấy được cái thứ tốt như vậy. Nhưng cái này, không có nghĩa là ngươi liền có tư cách, đối với chúng ta hai cái lao ra hỏa, khoa tay múa chân. Philip truyền thừa, chúng ta chính xác cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà, muốn cho chúng ta cho ngươi cái này nho nhỏ lãnh địa làm cố vấn, nghe lời ngươi hiệu lệnh. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Nam mơ. Đi lìn pháp sư từ đầu đến cuối, cũng không có nói gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem nổi giận mẹ đẻo, nhìn xem lo lắng hai thiếu nữ, cũng nhìn xem. Từ đầu tới đuôi, đều bảo trì bình tĩnh lo dần sờ. Lo dần sờ trên mặt, không có chút nào bởi vì bị nhục nhã mà sinh ra phẫn nộ, cũng không có bởi vì bị cự tuyệt mà biểu lộ ra thất vọng. Hắn chỉ là bình tĩnh bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Phần kia thông dong cùng bình tĩnh, cùng chung quanh kiếm này dương nọ trương bầu không khí không hợp nhau, cũng làm cho trong mắt đi lìn pháp sư lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Cái này người trẻ tuổi, so với hắn tưởng tượng còn muốn bảo trì bình thản. Hẹn đeo đại sư lửa giận, giống như núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, làm cho cả phòng ngăn không khí đều trở nên nóng bỏng mà sốt ruột. Lilian cùng A Dì ấy một trái một phải lôi kéo hắn, một cái nũng nịu, một cái an ủi, nhưng rõ ràng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lão sư, ngài cũng đừng tức giận đi, anh ta hắn cũng là có hảo ý. Hẹn đeo đại sư, lo dần sợ chỉ là muốn cùng ngài cùng một chỗ hợp tác, cùng nghiên cứu phí liệp tiền bối lưu lại tới truyền thừa, ngài đừng hiểu lầm hắn. Hợp tác, cùng nghiên cứu. Hẹn đeo đại sư lạnh rên một tiếng, hắn chỉ vào lo dần sợ, vẫn là bộ kia dáng vẻ nổi trận lôi đình. Hắn một cái nho nhỏ lĩnh vực cấp kỵ sĩ, nho nhỏ công quốc bá tước, có tư cách gì cùng chúng ta hai cái truyền kỳ pháp sư nói chuyện hợp tác? Hắn biết cái gì kêu nguyên tố triều tịch sao? Hắn biết cái gì kêu ma lực hành lang sao? Hắn liền một cái cơ sở nhất pháp sư chi thủ đều xoa không ra, còn nghĩ nghiên cứu phí liệp bút ký? Quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê. Hắn mà nói, hà khắc mà sắc bén, không lưu tình chút nào. Hắn thấy, lo dần sơ đề nghị, không chỉ là si tâm vọng tưởng, càng là một loại đối bọn hắn những thứ này đứng tại tri thức đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, xích lòa lòa vũ đủ. Cho dù là bên cạnh, hắn thương yêu nhất học sinh Lilian, cùng mình lão hữu đệ tử duy nhất tại ấy, càng không ngừng đong đưa cánh tay của hắn, cũng không có thay đổi chút nào ý nghĩ của hắn. Vấn đề nguyên tắc, không dung nhượng bộ. Đây là hắn xem như một cái truyền kỳ pháp sư kiêu ngạo. Cuối cùng, lo dần sơ buông xuống trong tay chén trà. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên thân. Lo dần sơ đứng lên. Hắn không có nhìn lo lắng Lilian cùng Aziz. Ánh mắt của hắn bình tĩnh cùng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc đi lìn pháp sư, liếc nhau một cái. Tiếp đó, hắn hơi hơi không người, hướng về phía hai vị truyền kỳ pháp sư, thi lễ một cái. Là vãn bối đường đột. Hắn âm thanh, bình tĩnh như trước, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc gợn sóng. Tất nhiên hai vị đại sư không có mục đích, vậy chuyện này, liền đến đây thì thôi. Hai vị đại sư ở xa tới là khách, còn xin tại Hắc Thạch Lĩnh sống thêm mấy ngày, lãnh hội một chút Hắc Thạch Lĩnh phong quang. Vãn bối trong lãnh địa còn có chút sự vụ cần xử lý, xin đi trước. Nói xong, hắn không tiếp tục làm bất luận cái gì dừng lại, cũng không có nói thêm câu nữa giữ lại. Hắn chỉ là xoay người, bước chân ổn bước chân, xài bước mà ra phòng ăn. Tấm lưng kia kiên cường quả quyết, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Trong nhà ăn, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hẹn đeo đại sư ngây ngẩn cả người. Hắn chuẩn bị xong một bụng trào phúng cùng quát lớn, cứ như vậy gắng gượng, cắm ở trong cổ họng, nửa đời. Hắn nghĩ tới lo dần sờ có thể sẽ tiếp tục dây dưa, có thể sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí có thể sẽ dùng luyện kim công xưởng coi như uy hiếp. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, lo dần sờ vậy mà liền như thế. Đi. Đi được dứt khoát như vậy, tiêu sái như thế. Thật giống như, vừa rồi cái kia bị hắn chỉ vào cái mũi, mắng cầu huyết lâm đầu, căn bản không phải hắn đồng dạng. Cảm giác này, giống như hắn dùng hết toàn lực, thừa ra một cái trọng quyền, kết quả lại đánh vào không trung, không nói ra được bị đè nén. Lilian cùng Aziz cũng ngơ ngác nhìn lo dần sờ bóng lưng biến mất, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào cho phải. Hừ. Coi như hắn còn có chút tự mình hiểu lấy. Hẹn đeo đại sư nặng nề mà ngồi xuống ghế, vì che giấu bối rối của mình, hắn bưng chén rượu lên, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, trong miệng vẫn còn tức giận bất bình mà chửi bậy lấy. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, vậy mà cũng dám đánh hai chúng ta lão gia chủ ý, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hoẹn đèo. Một cái bình tĩnh nghiêm thanh, ngắt lời hắn. Là đi lìn pháp sư. Hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem, thẳng đến lo dần sờ rời đi, hắn mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Ngươi cảm thấy, hắn thật chỉ là tại si tâm vọng tưởng sao? Đi lìn pháp sư nhìn mình vị này tính khí nóng nảy lão hưu, trong mắt lập lòe cơ trí tia sáng. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoẹn đèo đại sư tức giận hỏi lại. Để cho hai cái truyền kỳ pháp sư, cho hắn một cái vắng vẻ lãnh địa làm cố vấn, đây không phải si tâm vọng tưởng là cái gì? Có lẽ vậy. Đi lìn pháp sư từ chối cho ý kiến. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía quảng trường tòa kia cực lớn sắt thép tạo vật. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì? Vì cái gì? Hoẹn đèo đại sư sững sờ. Vì cái gì hắn dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy? Đi lìn pháp sư xoay người, nhìn xem hắn. Hắn dựa vào cái gì? Bằng phía sau hắn tòa kia kỳ tích tạo vật. Bằng hắn có thể lấy ra mấy chục khỏa ma hạch cấp 5, mắt cũng không nháy một cái tài lực. Vẫn là bằng dưới trướng hắn chi kia kích thước hơi lớn, lại chiến lược kinh người kỵ sĩ đoàn. Đi lìn pháp sư âm thanh, không nhanh không chậm, lại giống một thanh trọng truy, một chút một cái, đánh tại hoẹn đèo trong lòng. Không, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Hắn bằng, là chính hắn. Đi lìn pháp sư trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Từ chúng ta bước vào tòa này lãnh địa bắt đầu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cái này người trẻ tuổi, hắn làm mỗi một sự kiện, đều mang mục đích rõ ràng, cùng viễn siêu hắn tuổi tác trầm ổn cùng tầm nhìn xa. Hắn dùng Vân Hải cự kình xem như mồi nhử, đem chúng ta mời đến ở đây. Hắn biết rõ chúng ta đối với phí lịp luyện kim công xưởng tòa này kỳ tích tạo vật không cách nào chống cự, cho nên hắn không keo kiệt chút nào mà để chúng ta tham quan, để chúng ta nghiên cứu. Hắn từng bước đem chúng ta dẫn vào hắn bảy cục bên trong. Cuối cùng mới chân tướng phơi bày, ném ra ngoài hắn chân chính mục tiêu. Toàn bộ quá trình một vòng tiếp một vòng, giọt nước không lọt. Hoẹn đèo đại sư triệt để trầm mặc. Hắn không phải kẻ ngu, chỉ là tính khí nóng nảy, tính cách trực tiếp. Đi qua đi lìn pháp sư vừa phân tích như vậy, hắn trong nháy mắt liền muốn thông trong đó có thiếu. Hồi tưởng lại, hai người bọn họ cộng lại sống mấy trăm năm truyền kỳ pháp sư, tựa hồ thật từ vừa mới bắt đầu, liền bị cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi dắt cái mũi tại đi. Đáng sợ hơn là hắn bị ngươi ngay mặt cự tuyệt, thậm chí nhục nhã sau đó phản ứng. Đi lìn pháp sư ngữ khí trở nên có chút nghiêm trọng, không tiêu ngạo không tự ti, không giận không tranh. Hắn thậm chí không có vì chính mình giải thích một câu, liền thản nhiên đón nhận kết quả thất bại, tiếp đó dứt khoát rời đi. Đi lìn pháp sư lắc đầu, phát ra một tiếng cảm thán. Hoẹn đèo, chúng ta có lẽ đều xem thường hắn. Tên tiểu tử thúi này lại dám tính toán hai chúng ta láo ra hỏa. Hoẹn tức giận vừa ực một hớp rượu.